là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành xa sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Thành, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Câu chuyện trong ngày 1 tháng 12 năm 2010, truyện sĩ chúa tiền thân Mahakapi, tương truyền đại đế xứ Kashi. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Sa Di.
Tôi được thay ra thì tôi đôi khi tôi được thân quen với các vị Phật tử. Thế vì hôm nay chúng ta đã có một câu chuyện mà có lẽ là phần lớn chúng ta đều cảm thấy bất nhẫn. Một con khỉ chúa cứu người lạc đường, đồng thời cứu người ra khỏi vực thẳm. Nếu mà người này chẳng những không biết ơn mà còn sanh tâm muốn giết con khỉ chúa này. Cũng về của chúng ta thấy con người tạo rất là nhiều ác nghiệp, nhưng một cái ác nghiệp khi nó chung đi chung với sự bội bạc, ác nghiệp mà không nhận ra là mình đang làm tổn hại hay mình đang cướp đoạt hay gặp mạng người thân của mình, người ân của mình, thì thưa quý vị, nó sẽ là vấn đề lớn, nó là một thứ tạp nghiệp. Mời quý Phật tử nghe chi tiết câu chuyện này. Lắm hôm nay là ngày giảng của Ni Sư Địa Pháp. Ni Sư Pháp đang mượn Phật sự ở xa, giờ đó là Pháp Tính sở giảng thay thế cho Ni Sư. Chúng ta sẽ nghe tính bằng trước rồi sau đó là Pháp Thoại từ Đại Pháp Tính. Mời cô Bích Hương.
Câu chuyện trong ngày 1 tháng 12 2010, chuyện khỉ chúa tiền thân Mahakapi, tương truyền đại đế Kashi. Câu chuyện này được Phật Đạo Sư kể trong lúc tu tập trú tại Trúc Lâm về việc Devarata ném đá vào ngài. Vì vậy, khi tỳ kheo của cách Devarata về việc xúi dục các thợ săn bắn cung vào Đức Phật và sau đó lại ném đá vào ngài, Phật Đạo Sư bảo: không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa nữa, Đề Bà Đạt Đa cũng đã ném đá vào ta. Nói xong, ngài kể câu chuyện quá khứ. Ngày xưa khi vua Pamarata trị vì Bà La Nại, có một nông dân họ Bà La Môn trong một làng Kashi, sau khi cày ruộng xong thả trâu ra và bắt đầu cuộc đất. Đàn trâu trong khi dậm đàn trâu trong khi dặm lá ở bụi cây dần dần tẩu thoát vào trong rừng. Người ấy nhận thấy trời tối liền đặt cuốc xuống và đi tìm đám trâu, nhưng chẳng thấy đâu. Giả quá buồn, khổ đi lang thang vào những rào trong rừng tìm chúng, dần dần đến tận vùng tuyết sơn. Vì lạc mất phương hướng, gã lang thang 7 ngày nhịn đói, nhưng khi nhìn thấy cây tinh bu cá, gã trèo lên hái trái ăn. Rồi một khối cây này gã rơi xuống một vực thẳm như địa ngục, sâu 60 cubit. Một cubit là 45 cm, và ở đó có cả 10 gài. Thời bấy giờ Bồ Tát sinh làm thật thân sĩ, đang lúc ăn trái rừng, ngài thấy gã kia liền dùng một hòn đá lôi gã vào khỏi vực. Trong lúc đám khỉ đang ngủ, gã kia đập đầu khỉ bằng một cục đá. Bậc đại sĩ biết được việc này, liền dùng dậy nhảy lên cành cây, đứng lại và kêu to: "Này Tô Mông, ngài đang ngồi trên đất bằng, ta sẽ chỉ đường cho ngài từ trên ngọn cây này, rồi ta sẽ đi ngay." Thế là ngài cứu gã kia ra khỏi rừng, chỉ đúng đường cho gã rồi biến mất trong rừng núi ấy. Còn gã kia vì đã gây tội ác với bậc đạo sĩ nên hóa thành tên hủi, chẳng khác nào ngạ quỷ đội lốt người trên trần thế. Trong 7 năm liền, gã đau đớn chất chồng, lang thang hết nơi này sang nơi khác. Gã đến ngự viên Mijasira Lộc Uyển tại thành Ba La Nại, trải ngọn lá chuối trên một gốc. Gã nằm xuống, lòng đau khổ điên cuồng. Lúc bấy giờ vua Ba La Nại đến ngự viên, và trong khi dạo chơi tìm thấy người kia liền hỏi: "Ngươi là ai? Vậy ngươi đã làm gì đến nỗi phải khổ như vậy?" Gã trình vua toàn thể câu chuyện với đầy đủ chi tiết. Bậc đạo sư ngâm vần kệ để làm sáng tỏ vấn đề. Tương truyền đại đệ sứ Ca Si một thuở Ba La Nại trị vì, cũng cùng với hiền thần trên đại lộ vào đêm vườn nại một bữa kia. Đằng kia vua thấy gã La Môn một bộ xương khô bước chập chờn, da trắng vì mang dòng máu hủi, xù xì xương xấu tựa cây mung. Ngạc nhiên trước cảnh tượng đau thương của kẻ không may nặng khổ buồn, "Thật tội nghiệp ngươi," ngài phán hỏi: "Tên gì ác quỷ phận đành mang?" "Giống như tuyết trắng cả tay chân, tay chắc đầu ngươi lại trắng hơn, thân thể ngươi tràn đầy vết hủi, bệnh kia ghi dấu ẩn riêng phần. Lưng ngươi như suốt chi văn hàn, loài lõm da ngoằn lại uốn quanh, xương sắp đen điêu như mẫu gỗ, chẳng hề ai thấy kẻ ngang bằng." "Ngươi từ đâu đến kẻ lang thang, khốn khổ bơ vơ, da bọc xương, đầu đội nắng trời, nung bức lửa, chịu bao đoái khát quá đau thương. Hình hài tàn phá thật kinh hoàng, chẳng xứng nhìn lên ánh nhật quang. Ngay chính mẹ ngươi chắc cũng chắc còn mong nhìn trẻ quá tồi tàn. ác nghiệp gì xưa ngươi đã gây? Hay là ngộ sát kẻ nào đây? Tội gì ngươi phạm ta mong biết, xui khiến ngươi mang nỗi khổ này? Dạ, kính mời em sư tiếp tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Dạ, bà Môn La Môn đáp lại: thần xin thưa thật với tôn quân, thần lòng đúng như một thiện nhân, vì kẻ không bao giờ dối trá, người hiền khen ngợi giữa phàm trần. Xưa kia thần đến một rừng hoang, tìm kiếm đàn trâu tối lạc đàn, băng mãi lối mòn rừng rậm rạp, nơi loài voi ở bước lang thang. Lạc trong rừng rậm hóa quá hoang sơ, chịu đói khát đau khổ xót xa, suốt bảy ngày rồng thần lộn quẩn, chốn loài hộ dữ mớm con thơ. Trái đập tối kinh cũng cứ thèm, ô kìa đôi mắt bỗng bừng lên, cây xinh lắc lẻo ngang mờ vực, lơ lửng trái thơm kiểu nhánh mềm. Những trái rơi theo gió lạnh rung, thần nhai ngấu nghiến nuốt thơm lừng, vẫn còn khao khát thần leo vội, cách ấy no nê được vẹn toàn. Chưa từng ăn quả chín ngon sao, thần vội giơ tay hái thật nhiều, cành lá giữa thân vào gãy đứt, như là chặt bởi búa ông rìu tiều. Cành gãy làm cho nở lộn thân, không gì chặn lại rớt nhanh dần, trên bờ vực thẳm đầy tường đá, không thoát khỏi hang vực thẳm cùng. Nước sâu nằm dưới bờ vực kia, cú mạng không tan nát thẳm thê, rồi bất hạnh thay vòng thần tuyệt vọng, mười đêm nằm đợi thật dài ghê. Cuối cùng một chú khỉ dài đuôi, trú ẩn trong hang đá đến nơi, nhảy nhót cầm này sang bụi nọ, hái ăn trái chín thật xinh tươi. Chợt thấy thần vàng vọt héo khô, động lòng trách ẩn thị chưa to, khốn thai ta thấy ai nằm đó, tuyệt vọng đau thương nhập tận bờ. Như vậy, ví như người hoặc quỷ, ông là ai đó nói nguyên do. Thần đầy cung kính: một kẻ khốn cùng chính lão đây, xong phước đức dành cho khỉ hết, nếu tìm được cách cứu thân này. Chú khỉ chuyển cầm ở núi cao, mang hòn đá nặng lực anh hào, ấy nhờ tu luyện tròn công hạnh, mục đích tỏ bài trọng đại sao. Tôn ông trèo đến chỗ lưng này, quanh cổ ta ghì chặt cánh tay, tức tấp ta đem ông thoát khỏi, tấp tường đá chính cạnh tù đài. Quan khỉ thần ghi nhớ rõ ràng lời khuyên của chú khỉ vinh quang, trèo lên lưng nọ đôi tay bám, quanh cổ tiến nhân thật vững vàng. Chú khỉ lúc này thật mạnh thay, kiên cường can đảm đến như vậy, dẫu rằng mệt lạ vì hao sức, chốc lát đưa lên vách đá dày. Kéo thần xong cất tiếng anh hùng, ta mệt nhoài xin đứng hộ phòng, bên cạnh mình ta tôn giả hỡi, trong khi ta ngủ giấc say nồng. Các thứ như beo gấu hổ sư, nếu nhìn ta có thấy quá thờ ơ, chúng liền giết hại ta ngay đấy, tôn giả canh phòng chớ phải lo. Trong lúc thần đang đứng hộ phòng, hầu vương đánh một giấc an thân, một tư tưởng xấu xa nhen nhúm, tiềm ẩn lan dần ở nội tâm. Dạ, em kính mời tiếp nguồn đức ảnh tiếp theo ạ.
Thị vượng hưu nay thật ngọt ngon, vì sao ta chẳng giết hầu vương, đỡ con đói khát và con thịt cung cấp cho ta món tuyệt trần. Khi nó dạ chẳng muốn chần chờ, xong kiếm thật đầy thực phẩm khô, tích trữ cho nhiều ngày vất vả, từ rừng ta sừng ra. Cầm viên đá suốt đánh tan tành, chiếc sọ kia xong bởi phận mình, ta vụng về đưa lên loạn quạng, vung ra yếu ớt chẳng nên hình. Chúa khỉ nhanh chân nhảy ngọn cây, toàn thân bê bết máu tuôn đầy, từ xa trách móc nhìn thần mãi, với cặp mắt tuôn lệ chảy dài. cầu trời ban phước lộc tôn ông. Đừng làm như vậy chỉ cầu mong, kẻo sao số phận ngài ta chắc, gặp phải người hành động bất nhân. Tháng ôi nhục nhã đến như vậy, sao trả ơn ta cách thế này? Vì đã cứu ông ra thoát khỏi vực kia sâu thẳm hải kinh đầy. Cứu tử chơi trò phản bội ta, âm mưu việc ác với tâm ma, có chừng kẻ ác e đầy đọa, khốc liệt xuất từ ác nghiệp kia, đem họa tử vong cho chủ nó, khác nào trả giết gốc tre già. Ta chẳng còn tin tưởng ở ngươi, vì ngươi làm ác với ta rồi, hãy đi tới trước kia cho khéo, còn để ta nhìn thấy bóng thôi. Thoát bầy giả thú đói tìm mồi, ngươi trở về nơi sống đời, ngươi trở về nơi sống đời, thẳng tắp con đường dài trước mặt, đi theo như ý muốn nhà ngươi. Đến đây dòng lệ khỉ lao khô, vội vã nhanh chân nhảy xuống hồ, rửa sạch chiếc đầu bê bết máu, ôi vì thần đã chảy tuôn ra. Từ đẩy đầy đau khổ đoạn trường, đốt thiêu vò xẻ bởi hầu vương, lê bước thân tàn thần thất thiểu, tìm nơi giải thoát cho mình luôn. Nhưng khi thần đến vũng hồ kia, mặt nước đều loang lỗ máu me, một dòng đỏ sẫm dần dần hiện thành một đám như lửa lập lòe. Mỗi giọt nước kia dính đến thân, hóa thành một nhọt lớn lên dần, như biêu vác trái khô rồi nứt, giống hệt sắc da lẫn cỡ tầm. Máu mũ tràn ra thật đáng nhòm, nơi nào thần muốn được an thân, dù là thành thị hay thôn dã, dân chúng chạy tay hỗn loạn luôn, lãng tránh vì mùi quả thối tha, trong khi vậy đã cứ tung ra. Này tên khốn nạn đừng đi đến gần chúng ta, toàn thể hét la. Như vậy khổ đau thật đáng thương, thần mang theo suốt 7 năm trường, tùy theo hạnh nghiệp mình gây tạo, mỗi người đi đến một con đường. Thần ước mong chư vị vạn an, mọi người thần gặp gỡ trên đàn, xin đừng phạm bạn, ôi hèn hạ, kẻ phạm tội mưu chống vạn vàng. Tất cả những ai với bạn mình tỏ ra là kẻ thiếu chân thành, như bầy hủi phải ăn năn tội, thân hoại vào trong ngục tái sinh. Và trong lúc kẻ kia đang tâu đua, ngay chính thời điểm ấy, mặt đất há miệng rộng ra làm gã mất dạng và được tái sanh vào địa ngục. Khi gã bị trái đất nuốt xong, vua ra khỏi nữ viên và trở về thành. Bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và bảo: Này các tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa nữa, Devadatta, Đề Bà Đạt Đa đã ném đá vào ta và ngài nhận diện tiền thân. Và thời ấy, kẻ phản bạn kia là Đề Bà Đạt Đa và chính, và ta chính là khỉ chúa. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Thất Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Dạ, Nam mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Tham Ma. Dạ. Nam mô Sang Kha. Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái bài học nói về thiện là thiện chúa Mahakapi. Thì cái câu chuyện này liên quan đến Đề Bà Lạt Đa, có nghĩa là Đề Quá Lạt Tá. Thì cái câu chuyện này thì được Đức Thế Tôn ngài kể trong lúc ngài ngự tại kỳ viên, ngài lúc đó thì ngài trú tại kỳ viên Trúc Lâm. Và lúc bấy giờ thì câu chuyện này được Đức Phật kể ra đó, thì lúc đó ngài ngự tại Trúc Lâm tỉnh xá. Thì trong cái lúc đó thì các vị tỳ kheo có một cái lời đang quở chấp về Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa nó đã xúi dục rất là nhiều người thợ bắn cung để mà đi đến nhằm sát hại Đức Phật. Rồi sau cái sự việc đó sát hại không có thành, rồi Đề Bà Đạt Đa lại lăn đá, ném đá vào Đức Thế Tôn, cũng với cái tâm mà muốn hãm hại Đức Phật. Thì do những cái sự kiện này nên lúc bấy giờ các vị tỳ kheo đã có cái lời vỡ chấp đến Đề Bà Đạt Đa. Thì đồng lúc đó thì Đức Phật cũng ngự đến nơi chư tỳ kheo đang bàn luận, đang vỡ chấp. Thì Đức Phật biết được điều này nên Đức Phật đã nói: này các tỳ kheo, không phải rằng là thờ ngay Đề Quá Đắc Tá đã ném đá vào ta, mà ở trong quá khứ cũng vậy, ở trong quá khứ cũng đã từng làm như vậy rồi. Thì khi đó Đức Thế Tôn mới thiết lên cái câu chuyện ở trong quá khứ, nói về tiền thân. Lúc bấy giờ Đức Phật tiền thân của ngài là một con thiện chúa Mahakapi. Còn Đề Bà Đạt Đa là một cái người mà làm ruộng giữ châu. Thì trong cái thời điểm ấy là một cái thờ của một cái vị vua trị vì ở xứ Đâm Má Đất Tát. Thì quý vị biết rằng là lúc bấy giờ tiền thân của Đề Bà Đạt Đa là một cái người mà giữ châu. Trong cái ngày hôm đó thì khi mà cài bừa xong rồi, thì cái người nông dân này đã thả trâu đi ăn xung quanh ở đó, rồi ông ta tiếp tục để mà cuốc đất. Thì do mãi mê làm công việc, sau đó thì đàn trâu đã đi lạc, cái người nông dân này đã đi kiếm tận sâu vào ở trong rừng, nhưng mà cũng không tìm được con trâu đó. Rồi bị lạc, mất phương hướng, có nghĩa là quý vị thấy rằng khi mà mình đi vào rừng rồi đó thì do mình không có cẩn trọng nên lúc bấy giờ mình bị lạc, mình không có tìm được cái hướng nào ra. Thì cái người nông dân này cũng vậy, bị lạc ở trong rừng đó, mất kẹt ở trong đó tới 7 ngày, 7 ngày hay 10 ngày đó, vì vậy mà quá đói. Thì trong cái lúc quá đói, quá khổ sở đó, gặp được một cái loại trái cây ở trong rừng, trái cây mà nói là tinh lúc cát. Thì cái gã nông dân này đã ham hở, đã leo lên cái cây đó để mà hái cái trái đó ăn. Do mãi mê với cái vị ngon của cái trái cây đó nên vị này đã sơ ý, cái gã này đã sơ ý rơi xuống vực thẳm, một cái vực thẳm rất là sâu, độ khoảng là 270 cm, rất là sâu, 2700 cm. Thì lúc đó khi mà rơi xuống đó, thì cũng may là ở dưới cái vực sâu đó nó cũng có một cái hồ nước, nếu không thì cái thân của vị này sẽ tan tành, cái gã nông dân này cái thân sẽ bị tan tành do rơi xuống một cái vực sâu. Thì cũng đồng thời lúc đó thì có một cái con khỉ mà đuôi dài, thấy cái trong khi mà nó đang truyền từ ở cái cành cây này qua cái cành cây ấy mà ăn cái cây rừng thì lúc đó đã gặp một cái người đang bị khổ sở vì cái sự đau khổ khi mà từ ở trên cao rơi xuống. Thì lúc đó con khỉ này đã có một cái thiện tâm, có nghĩa là muốn cứu được người này, vì vậy đã đi tìm cái hòn đá để xuống đó để mà làm cái chỗ đứng. khi mà đứng ở đó đó thì đã cứu cái nhã nông dân này lên bằng cái cách là kêu cái nhã này hãy quàng tay, quàng tay vào cái cổ của con khỉ đó để mà thoát ra. Thì do cái sự thông minh của cái con khỉ chúa này đã cứu cái giả nông dân này thoát khỏi cái vực sâu đó, thoát khỏi cái chỗ đó. Thì lúc đó đó do bị cạn kiệt về cái sức khỏe, thì chúng ta biết rằng là một cái con khỉ mà khi mà kéo đèo một cái người từ ở một cái vực sâu mà leo lên trên cao được như vậy thì phải tốn rất là nhiều sức. Thì khi mà tốn sức như vậy đó, thì khi mà lên được tới ở trên mặt đất rồi đó, thì lúc đó con khỉ này đã mệt quá và đã nằm lăn ra ngủ với một giấc thật là ngon. Còn đối với gã nông dân này thì lúc bấy giờ khi mà hết mệt rồi thì lúc đó thì lại có những cái tư tưởng xấu nó len lỏi ở trong tâm. Với cái tư tưởng là gã nông dân này nghĩ rằng là trong những ngày qua mình đã đói khát vì bị lạc ở trong rừng, nên lúc này cái tư tưởng của cái gã nông dân này đã len lỏi một cái điều là thật là tai hại, là muốn ăn thịt con khỉ này. Nghĩ rằng bây giờ con khỉ nằm ở đây, mình dại dọc gì mà mình không có chịu, mình không chịu ăn thịt, mình không chịu ăn thịt khỉ, mình sẽ ăn và còn dư ra mình còn đem được đi dùng để ở trong mấy ngày đường nữa. Thì những cái tư tưởng nó len lỏi vô thì càng ngày cái tâm ma nó càng tăng cao. Lúc đó đó gã nông dân này đã dùng một cái hòn đá đánh vào đầu cái con khỉ này. Thì lúc đó đó con khỉ này đã giật mình, chú khỉ này đã giật mình dậy và đã thoát ra khỏi được cái chết. Tuy rằng đã bị thương rồi nhưng mà thoát ra được cái chết. Thì khi mà thoát ra được cái chết thì chú khỉ này mới nói lên về cái sự phản bội của một người bạn, phản bội của một cái người mà được mình cứu mà không có biết quý trọng cái điều đó. Thì nhưng mà chúng ta thấy rằng lúc đó đó cái chú khỉ này cũng không có giận dỗi lắm, chỉ buồn thay là biết cái người này tạo một cái tội rất là nặng. Nên cái con khỉ này mới kêu mong sao cho cái người mà đánh ta đó được cái sự an vui, không có bị khổ nào. Thì trong cái lúc như vậy thì cái gã nông dân này cũng không có bị cái con khỉ này làm hại lợi, mà ngược lại thì con khỉ này đã chỉ đường cho cái gã nông dân này để thoát ra, có nghĩa là đi thoát ra khỏi rừng này nhờ con khỉ. Rồi trở với dân chúng thì chúng ta biết rằng ở trong cái đoạn kinh này nói khi mà chú khỉ này bị bể đầu như vậy thì rất là khổ sở với một cái vết thương. Còn đối với gã nông dân này sau khi mà dùng cái hòn đá đánh lên đầu con khỉ rồi thì lúc bấy giờ khi mà đi tới một cái hồ nước thì lạ thay là khi mà một cái giọt nước nào mà thấm lên người thì lập tức lúc đó sẽ nổi lên những cái mục rất là lạ kỳ, rồi từ từ bể ra đến nỗi sau cùng thì cái người này bị bệnh thủi, bị một cái chứng bệnh mà ở trong cái bài kinh này gọi là bệnh thủi, bệnh cùi, rồi bị khổ sở suốt 7 năm liền như vậy. Và khi mà gặp đức vua thì một lần nữa chúng ta được nghe lặp lại cái câu chuyện này, do cái gã nông dân này lúc bấy giờ đã khổ sở vì cái căn bệnh hủi, do một cái ác nghiệp mình đã làm, nên đã khi mà được đức vua hỏi thì cái gã nông dân này đã thực lại tường thuật lại cái câu chuyện từ đầu tới đuôi. Sau khi chấm dứt cái câu chuyện này thì lúc bấy giờ gã này cũng bị mặt đất nó há rộng ra và nuốt cái gã nông dân đó, cái gã bị cùi hủi này xuống lòng đất, và cuối cùng thì khi gã này chết thì tái sanh vào ở trong một cái địa ngục do hại đến một cái vị mà có một cái ân đức cao quý. Thì khi mà kết thúc hết cái pháp hội này thì Đức Phật đã nhận định ra lúc bấy giờ cái loài khỉ Ma Ha Cát Bí chính là tiền thân của Ngài.
của Đức Phật của chúng ta đó. Còn đối với cái gã nông dân này là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. Thì qua một cái câu chuyện mà trong ngày hôm nay chúng ta học đó, thì chúng ta thấy rằng những người mà người ta thứ nhất đó, những cái người mà người ta làm những cái hành động bất thiện hoặc là những cái nghiệp bất thiện là do đâu? Do mình có cái thường cận, có nghĩa là mình tạo những cái nghiệp bất thiện mà nó mình thường xuyên làm trong cái một cái lúc nào đó mình dễ dàng khởi lên những cái điều bất thiện. Thì cái ở trong cái điều này quý vị thấy rõ ràng cái gã nông dân này không biết tri ân, không biết nhớ ơn của cái người mà đã giúp mình thoát khỏi thoát được cái sự chết, mà ngược lại thì có cái sự làm hại. Thì ở cái chỗ này chúng ta thấy rằng là do đâu mà cái gã nông dân này đã không có tri ân, không nhớ ân mà còn lại gây những cái tội lỗi nặng nề đối với cái người có ăn của mình. Thì chúng ta nhớ là ở trong những cái kinh Tăng Chi thì trong cái những cái bài kinh đó mới nói rằng đối với tham là gốc rễ của bất thiện pháp. Thì mình học ở trong bài này thì mình thấy như thế nào? Khi gã nông dân này thấy con khỉ nằm ngủ như vậy, lúc đó những cái tư tưởng xấu len lỏi ở trong tâm của cái gã nông dân này, mà len lỏi với cái ý định gì? Với cái ý định là muốn ăn thịt con khỉ. Thì ở trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng là do tham, do tham nó sanh khởi, rồi vị này không biết hộ trì, vì vậy mà tham nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái trường hợp này là do đâu? Do cái người này không biết hộ trì ý căn, không biết hộ trì con mắt, có nghĩa là con mắt, rồi đối với những cái cảnh xung quanh ở bên bên mình mà lúc đó bị đắm nhiễm. Bởi vậy thì đối với cái lời của Đức Phật dạy chúng ta, khi mà mắt thấy sắc kéo hộ trì, hộ trì đến gì? Để gìn giữ không cho tham sân si khởi lên. Nhưng mà đối với vị này không biết hộ trì, vì cái sự không biết gìn giữ cái ý căn của mình, hãy mà tham mà khởi lên thì vị này vẫn để nó tiếp tục. Khi mà cái vị này vẫn để cái tâm tham mà nó khởi lên mà nó tiếp tục như vậy là ở trong những cái hình ảnh nào, ở trong cái câu chuyện này mà chúng ta thấy có nghĩa là khi mà nhìn thấy con khỉ ngủ thì là muốn thèm những cái thịt này rồi, thèm những cái món ăn này rồi. Rồi khi đó không biết hộ trì, do vậy tâm tham càng ngày càng tăng trưởng. Tăng trưởng với những cái ý nghĩa nào? Muốn ăn thịt rồi lại đem những cái thịt còn dư lại với một chút ít cái gì đó để ăn bù lại những ngày hôm qua, những ngày mà đói khát. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng cái gã nông dân này không biết hộ trì, không biết hộ trì đối với cái ý căn của mình, nên để tham càng ngày càng tăng trưởng, càng ngày càng lớn mạnh, vì vậy mà dẫn đến cái sự tội lỗi. Thì bởi vậy chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thường thường dạy chúng ta như thế nào, ngài thường dạy các vị tỳ kheo đối với cái Phật thực là mình thọ dụng phải biết vừa đủ, nhờ cái sự thọ dụng vừa đủ đó mà mình ngăn trừ được cái sự tham đắm. Vậy thì ở trong đây chúng ta, nếu mà ở trong cái đời sống này mình cần phải làm cái gì? Mình cần phải như nếu như mình gặp những cái trường hợp này mình phải làm sao? Hãy lúc đó tâm mình bị len lỏi những cái điều xấu, là có nghĩa là gì? Chúng ta bị những cái tầm bất hại, những cái hại tầm, xin lỗi, chúng ta bị những cái hại tầm sanh khởi ở trong cái ý của chúng ta, trong tâm của chúng ta, thì như vậy thì chúng ta phải làm gì? Ly hại tầm. Ở trong đó đối với những cái dục tầm thì mình phải ly dục, mình phải mình làm sao mà mình phải hộ trì liền. Thì cái điều này á, mình nói như vậy á, mình ở trong cái đời sống hàng ngày á, nếu mà chúng ta có tu tập, chúng ta khi mà chúng ta cần nhìn thì chúng ta nhìn, khi mà chúng ta cần nghe thì chúng ta nghe, nhưng mà sau khi nhìn hoặc là sau khi nghe, sau khi ngửi rồi, chúng ta phải biết gìn giữ lại, chúng ta phải hộ trì. Cũng như ở trong đời sống này, ví dụ như quý vị thấy rằng không, có nhiều khi mình cũng tham đắm về cái món ăn đó, mình tham đắm về cái món ăn đó, thì thật sự đối với cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là vật thực, hầu như tất cả ai cũng vậy, đắm trong vật thực, dù cái món ngon hoặc là món dở gì cũng vậy, đều bị tham đắm. Cũng như có lần quý vị, chúng tôi cũng đã kể cho quý vị nghe, đến nỗi mà những cái người điên á, những cái người mà tâm trí mà bị bắn loạn, bị điên rồi, có lần đó chúng tôi gặp á, cái người điên đó, họ vừa cười họ vừa nói, nhưng mà lâu lâu họ cũng đưa cái vật thực, đưa cái thức ăn nó lên họ ăn. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà tâm bị bắn loạn rồi, nhưng mà lâu lâu họ cũng nhớ đến cái sự ăn uống đó, nên họ phải ăn. Thì mình thấy rằng một còn đối với mình thì chúng ta một cái người mà tâm trí bình thường, thì huống hồ gì chúng ta không bị cái sức hút của những cái cảnh đó. Vì vậy mà một cái người mà mình muốn diệt trừ được những cái điều này, chúng ta phải phải biết cái gì, phải biết suy tư suy xét, cái điều này mình ăn nó có dẫn đến cái sự tai hại hay không. Có nghĩa là chúng ta nếu mà một cái người biết giữ gìn đó, thì mình ăn làm sao mà đừng cho những cái ác pháp nó xâm nhập. Hoặc là đối với cái sự nghe hoặc là thấy cũng vậy, mình thấy cái gì mà không có hại người, không có hại mình, thì lúc đó mình nên thực hiện. Còn những cái điều gì mà nó hại người hại mình thì cái điều đó mình nên tránh ra. Như ở trong cái trường hợp này, do gã nông nhân, cái người nông dân này không biết gìn giữ cái tâm ý của mình, nên lúc bấy giờ đã bị những cái ác pháp nó xen vào. Cũng vì một cái chúng ta thấy rằng cái gã nông dân này tạo ra một cái tội lỗi rất là nặng, nhưng mà vì cái gì, vì cái tâm tham, vì cái tâm tham mà muốn một cái món ăn như vậy, mà đã sát hại, mà ở đây sát hại ai, sát hại một cái người mà có cái công ơn của mình rất là lớn. Thì quý vị thấy rằng một cái người mà người ta cứu mình, người ta cứu mình ra khỏi một cái nơi mà rất là nguy hiểm, thì một cái điều này đúng ra là có, đối với những cái người mà quân tử thì người ta sẽ làm như thế nào, người ta sẽ nhớ ơn đến nỗi mà có thể người ta sẽ hy sinh cái mạng sống của mình cho cái người mà đã từng cứu mình rồi. Mà ngược lại thì cái người này do không có biết cái pháp tri ân nhớ ơn, vì vậy mà chúng ta thấy rằng đối với ở trong kinh Đức Phật nói là ở trên cái đời này là khó tìm cái người mà biết cái gì, biết tri ân và biết nhớ ơn, tri ân và nhớ ơn. Thì đối với ở trên cái cuộc sống này, ở trên cái thế gian này rất là khó tìm được những người này. Mà ở trong đời sống này quý vị biết rằng không phải ngày xưa ở trong kinh, mà ở trong cái đời sống thường ngày có đôi khi chúng tôi cũng gặp những cái điều này hoài. Có những người người ta giả dạng, người ta khổ sở, hoặc là người ta giả dạng một cái điều gì đó, rồi người ta xin vào chùa để mà mình giúp đỡ, nhưng mà với một cái tính cách gì, người ta vào người ta dò hỏi, người ta nhìn xem đường đi nước bước, cửa nẻo ở trong chùa như thế nào, hoặc là đối với những cái nhà của cái người đời cũng vậy, đối với nhà của những người Phật tử cũng vậy, có người người ta vô để người ta xin miếng nước uống, thì đối với một cái người thường quý vị thấy rằng người ta vẫn có cái tâm để mà bố thí, còn huống hồ chi những người Phật tử của chúng ta. Khi mà thấy những cái sự khổ sở của người khác thì liền có cái tâm giúp đỡ, nhưng mà trong cái sự giúp đỡ đó chúng ta đã đánh lừa, thì cái điều này mình thấy nó rất là nhiều. Nhưng mà chung quy lại thì chúng ta thấy rằng những người này tại sao mà người ta tạo những cái bất thiện pháp đó, cũng chỉ vì một cái tâm tham thôi.
cũng chỉ vì miếng ăn hoặc là cái mặt vân vân nên tạo những cái bất thiện pháp, chẳng hạn như chúng ta thấy gã nông dân này chỉ vì miếng ăn đó mà sát hại nhầm một cái người mà có ân đức với mình, nên sau khi mà sát hại như vậy lại bị một cái phải nói rằng là một cái nghiệp nó trổ rất là nặng. Có nghĩa là cái gã nông dân này trước khi làm thì không có cái bệnh này, nhưng mà sau khi làm cái ác nghiệp này rồi thì lúc bấy giờ trên người nổi lên những cái mục mà trong cái thời đó người ta gọi là bệnh hủi, có nghĩa là bị bệnh hủi, thì cái trọng nghiệp phải nói rằng là một cái trọng ác nghiệp. Mà chúng ta nhớ rằng ở trong những cái phần mà nói về cận tử nghiệp thì quý vị biết rằng ở trong đời sống của chúng ta đó, khi mà chúng ta đến một cái thời gian cuối đời của chúng ta, hoặc là một cái thời gian mà gọi là gần chấm dứt mạng sống của chúng ta đó, thì có những cái nghiệp nó dẫn dắt mình đi tái sanh. Thì nếu mà cái người nào mà có trọng nghiệp thì lúc bấy giờ trọng nghiệp nó sẽ dẫn dắt cái chúng sanh nó đi tái sanh liền. Nếu mà người nào trong bốn cái quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, alo, quý vị nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, đối với chúng ta đó thì quý vị biết rằng đến một cái thời gian mà cái đời sống của chúng ta mà gần chấm dứt rồi thì nó có một trong bốn cái loại nghiệp để mà nó dẫn dắt mình thành lập một cái đời sống. Là có nghĩa là sanh. Thì một người nếu mà chúng ta có trọng nghiệp thì lập tức cái nghiệp đó nó sẽ cho chúng ta đi tái sanh liền. Thì trọng nghiệp này nó có hai loại: trọng nghiệp mà thuộc về bất thiện và trọng nghiệp thuộc về thiện. Thí dụ như cho những cái trọng nghiệp thiện là trong những cái trường hợp nào, chẳng hạn như là chúng ta tu tập. Một cái người, thí dụ như một cái người nào đó, người ta tu tập, người ta có bố thí, rồi người ta có trì giới vân vân, rồi sau đó người ta tu thiền, chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, vân vân, những cái tầng thiền sắc giới đến vô sắc giới. Thì nếu mà cái người đó mà giữ được cái ấn chứng của thiền, có nghĩa là không có bị hoại thiền, thì những người này nếu mà chết thì sẽ sanh lên cõi thiền của mình đã chứng đắc được, tương ứng với cõi thiền mình chứng đắc được. Thì những cái điều đó gọi là trọng nghiệp mà thuộc về trọng nghiệp thiện. Còn nếu mình không có trọng nghiệp thiện thì mà mình có trọng nghiệp bất thiện, thì trọng nghiệp bất thiện này thì là có nghĩa là gì? Có nghĩa là những người phạm vào những cái người mà phạm vào ngũ nghịch đại tội thì như vậy gọi là trọng nghiệp. Trọng nghiệp này có nghĩa là một cái nghiệp nó rất là nặng, nó không có một cái nghiệp nào mà có thể mà nâng đỡ hoặc là ngăn cản được, vì vậy mà gọi là trọng nghiệp. Mà nếu mà một cái trọng nghiệp bất thiện đó, thì chúng ta biết rằng cái người đó mà tạo một cái trọng nghiệp bất thiện thì sẽ rơi vào địa ngục liền. Thì trong cái trường hợp của gã nông dân này thì chúng ta thấy rằng tuy rằng cái con khỉ đó không phải là bậc thánh nhân, nhưng mà do có một cái ân đức, là có nghĩa là có một cứ như là có một cái sự mà một cái sự mà giúp đỡ, nói chung là cái người do đụng nhầm cái người này nên gã nông dân phải rơi vào trong địa ngục, mà ngay hiện tại còn phải chịu nhiều cái sự quả báo. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng, thí dụ như ở đây chúng tôi thí dụ nhau,
Ví dụ như mình á, ở trong cái đời sống của mình thì mình không có phạm vào ngũ nghịch đại tội. Nhưng mà nếu mà lúc mà mình trong cái trừ năm cái tội đó ra, mà ví dụ như mình phạm vào những cái tội như là mình hành hạ cái người tu, hoặc là mình đánh đập cái người tu vân vân, tuy rằng những cái vị đó không phải là các vị A-la-hán hoặc là không phải là Đức Phật, nhưng mà không có những cái nghiệp ngũ nghịch đại tội đó, thì lúc bấy giờ do những cái nghiệp nào nó tương tự, có nghĩa là nó nặng hơn những cái nghiệp kia, thì lúc bấy giờ cái nghiệp này nó sẽ rất là dễ dàng nó trổ quả. Thì trong cái trường hợp đó gọi là cái trọng nghiệp mà nó thuộc về trọng nghiệp bất thiện. Ở cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng một cái gã nông dân này đã phạm vào cái trọng nghiệp mà nó thuộc về mà trọng nghiệp bất thiện, là một cái nghiệp là nó nặng, nó nặng, nó gần, nó chỉ, nó sắp sao năm cái nghiệp mà trong năm cái nghiệp vô gián thôi, vì vậy mà phải rơi vào khổ cảnh. Thì trong cái điều này thì chúng ta thấy rằng do vậy mà Đức Phật thường dạy cho chúng ta phải biết hộ trì, phải biết gìn giữ các căn. Cũng như quý vị thấy rằng đối với cái tâm của mình mà nó bị bắn loạn, nó bị bắn loạn có nghĩa là nó bị suy nghĩ về cái điều này điều kia, phóng tâm, thì ở trong cái bộ vô ngại giải đạo thì nói khi mà tâm của mình mà nó bị phóng tâm suy nghĩ điều này điều kia, thì đối với cái đề mục hơi thở là mình tu tập cái đề mục đó thì nó là một cái kết nhất, có nghĩa là mình tu tập những cái đề mục nào cũng được hết. Thì quý vị thấy rằng ví dụ như bây giờ tâm của chúng ta mà chúng ta đang ngồi ở đây mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhớ rằng hồi sáng này mình đã đi đâu, hoặc là mình suy nghĩ ngày mai mình sẽ đi đâu vân vân, nói chung là mình bị phóng tâm, thì cái lúc mà một phóng tâm đó mình tu tập về cái đề mục hơi thở thì nó sẽ có hiệu quả, nó làm cho chúng ta dễ gom tâm, hiệu quả hơn những cái đề mục khác. Còn đối với ví dụ như trong cái trường hợp này, một người bị cái dục tầm nó sanh khởi ở trong tâm, vậy thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải tu tập làm sao mà cho từ dục tầm mà trở thành ly dục, thì như vậy thì chúng ta mới thấy được, chúng ta mới ngăn chặn được những cái bất thiện pháp. Thì nếu mà mình muốn tu chặn cái dục tầm đó bằng cái cách mình làm sao mà cho mình ly dục đó, thì mình phải phải suy xét về cái điều gì, mình phải nghĩ về những cái có trường hợp, chúng ta phải suy nghĩ về những cái công ơn, hoặc là những cái ân đức, hoặc là có nhiều khi mình phải suy nghĩ về cái đời sống này nó là đau khổ, hoặc là mình có nhiều cách để mà chúng ta ly dục. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng đối với những cái vị mà hiền trí mà chúng ta được học ở trong những cái phẩm mà ở trong kinh Pháp Cú, những cái vị đó khi mà chỉ vì một cái buổi ăn thôi mà phải làm trong 3 năm trời mới được một cái buổi ăn ngon đó, nhưng mà trong khi mà sau 3 năm đó rồi được lúc mà được dọn lên một cái buổi ăn đó, thì vị này thấy cái vị sa môn đi khất thực ngang như vậy á, thì vị này trong tâm liền suy nghĩ ở đây thì có nghĩa là có những cái tầm phát triển, thì suy nghĩ rằng do mình ở trong cái đời sống quá khứ mình không từng bố thí, nên ngày hôm nay vì một cái buổi ăn thôi mà mình phải làm công 3 năm trời, thì bây giờ nếu mà mình có ăn một cái buổi này thì như thế nào, chỉ nuôi mình cái mạng mình trong một ngày nay thôi, mà nếu mình làm những cái nghiệp lành, những cái công đức ví dụ như là bố thí cúng dường, thì ở trong những cái đời sống sau thì cái cuộc đời của mình nó từ từ nó sẽ được tốt hơn. Thì đó là cái cách để suy nghĩ. Thì chúng ta nếu mà chúng ta quay lại ở trong cái bài học này, nếu mà cái gã nông dân này mà suy nghĩ về cái gì, suy nghĩ về cái ăn này nó chỉ nuôi mạng mình trong vòng mấy ngày thôi, mà mình phải tạo một cái tội ác rất là nặng nề, tạo một cái tội ác rất là nặng nề, vì vậy mà mình không nên làm. Cũng vậy ở trong cái đời sống này của chúng ta cũng vậy, có nhiều khi chúng ta do có nhiều khi là do chúng ta bị cái sự liếng ái quá, nên chúng ta cũng rất là sơ suất và dễ dàng tạo những cái tội lỗi. Ví dụ như nhiều khi mình thương người này, thương vợ, thương chồng, thương con, nên mình mua những cái đồ đó mình về mình giết mổ để mà cho cái người đó ăn. Nhưng mà cuối cùng thì cái tội lỗi thì ai sẽ gánh lấy, ai sẽ mang theo? Chỉ có đối với cái thân mình, người nào tội, người nào tạo thì người đó sẽ mang theo cái tội đó. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với bà Manika, bà Manika đó, khi mà hoàng hậu Manika đó, ở trong quá khứ do bạn của chồng mình đến chơi, rồi bà đã đi chợ mua đồ đãi cho người bạn của chồng mình, nhưng mà ngày hôm đó không có thức ăn, nên lúc đó đã bắt cái con cừu ở trong nhà mình để mà chặt đầu để mà làm một cái buổi ăn đãi người bạn của chồng mình. Vì vậy mà do cái nghiệp đó mà rơi vào địa ngục rất là nhiều năm, rồi sau đó sanh lên làm những cái con thú mà đều bị chặt đầu. Đến nỗi mà cái sự mà sanh thành thú mà ở trong kinh nói rằng là nó nhiều như số lông của con cừu, thì chúng ta thấy rằng là không thể nào mà đếm được. Thì mình chỉ có mình suy nghĩ về do cái miếng ăn này mà nó dẫn đến cái sự tội lỗi, thì lúc đó đó mình mới ngừng được. Thì những cái bài học này thật sự ra đó, mình khi mà mình tìm hiểu, mình đọc từ từ hoặc là mình nghe từ từ, mình thấy rằng cũng do những cái muốn, nói chung là do cái tâm tham nó sanh lên, khi ý căn của mình suy nghĩ về các cảnh các pháp, rồi chúng ta không biết hộ trì, nên để cho tâm tham nó càng ngày càng tăng trưởng, vì vậy mà nó thôi thúc mình tạo những cái bất thiện pháp, nên nó làm cho chúng ta luân hồi dài, chúng ta rơi vào khổ cảnh ngay trong hiện tại đau khổ, rồi sau khi thân ngoại mạng chung rơi vào khổ cảnh lại càng đau khổ thêm. Còn bây giờ thì chúng ta nghĩ ngược lại, chúng ta nghĩ ngược lại thì nếu mà như chúng ta thì chúng ta suy nghĩ như thế nào mà để mà chúng ta có những cái đức tính như là biết tri ân và biết báo ân. Thì thật sự ra đó, một cái người nếu mà mình không chỉ trừ khi nào những vị mà Bồ Tát thôi, các vị Bồ Tát thì thường thường chúng ta thấy rằng đều có sự biết ơn, biết ơn hoặc biết vì cái thiện pháp của các ngài nhiều. Còn đối với chúng ta thì phải qua một cái thời gian để mà chúng ta suy tư. Thì thí dụ như quý vị thấy rằng tại sao mà mình cung kính được người đó, dù gì mình cũng phải có những cái suy tư. Có nghĩa là mình dù sao mình thấy cái người đó sanh ra trước mình, dù sao cũng có cái kinh nghiệm hơn mình, hoặc là đối với công đức của cha mẹ cũng vậy. Nhiều khi không phải rằng là chỉ trong cái thoáng nào đó mà chúng ta có được những cái sự mà kính trọng hoặc là có cái sự phủ phục đối với cha mẹ, nhưng mà khi mà mình biết suy nghĩ lại, do những cái năm tháng cái người mẹ cưu mang mình ở trong thai, hoặc là người cha đã từng nhai những cái thức ăn rồi sau đó để đút cho mình ăn, nhờ như vậy mà mình khôn lớn tới ngày nay, vân vân. Thì có khi mình nhớ tới những cái ra mình mới là một cái người mà mình báo hiếu được, mình báo hiếu được cha mẹ, hoặc là mình luôn luôn kính trọng những cái ân đức của cha mẹ. Còn nếu mình không có suy nghĩ những cái điều đó thì mình sẽ từ từ mình sẽ có cái điều mình khó, rất là khó để mà mình làm sao mà mình báo hiếu cha mẹ. Thì ở đây thì chúng tôi, ý của chúng tôi muốn nói rằng là mình mà muốn tri ân và báo ân, mình có được những cái đức tính này là do đâu? Do mình phải biết suy tư về cái ân đức của cái người đó. Mình phải nhìn những cái ân đức đó, mình phải biết suy đi nghĩ lại cái điều này hoặc là cái điều kia. Nhờ như vậy thì mình mới biết được cái ơn nó. Khi mà mình biết cái ơn nó thì mình sẽ biết tri ân. Tri ân với bằng cái cách nào? Bằng cái cách là chúng ta không làm tội. Một cái người mà không làm tội lỗi thì phải luôn luôn mình phải biết rằng cái điều này mình làm nó có ảnh hưởng đến cái gì, đến bản thân mình hay không, hoặc là ảnh hưởng đến gia tộc của mình hay không, hoặc là ảnh hưởng đến thầy tổ của mình hay không, thì mình phải thường thường mình phải suy tư về những cái điều này. Mình phải đặt những cái trước khi mà mình muốn nói hoặc là mình muốn hành động hoặc là mình muốn làm cái điều gì đó, mình phải suy nghĩ về những cái điều này thì lúc bấy giờ chúng ta mới dừng lại được, chúng ta mới lựa chọn cái đường nào đúng hoặc là cái đường nào sai. Còn nếu mà mình để cho những cái tư tưởng xấu mà nó len lỏi vào tâm thì lúc bấy giờ chúng ta rất là khó để mà chúng ta tạo phước hoặc là chúng ta ngừng lại những cái bất thiện pháp. Thì vì vậy mà Đức Phật dạy cho chúng ta luôn luôn phải biết gìn giữ, luôn luôn mình phải hộ trì cái tâm trí của mình. Nhờ như vậy mà chúng ta tránh được những cái điều tội lỗi. Thì thật sự ra ở trong cái cuộc đời này cái lúc nào cái người mà biết tri ơn, biết nhớ ơn một cái người mà biết ơn người khác thì cái người đó thì luôn luôn thì gặp được cái gì, gặp được những cái điều may mắn, hoặc là mọi người có cái sự ưu mến, hoặc là mọi người có cái sự kính trọng, thì đó là cái quả mà nó trổ cho ở trong hiện tại. Còn nếu mà ở trong tương lai thì người này nếu mà có sanh lại làm người thì sẽ sanh trong một cái người trong một cái gia tộc cao quý, hoặc là bản thân của người này sẽ có địa vị vân vân, có như là có một cái giới đức rất là dễ dàng có giới đức. Còn ngược lại một cái người mà chúng ta thấy rằng không có biết tri ân mà ngược lại còn có cái sự bội ân thì những người này thì chúng ta thấy rằng ở ngay trong hiện tại người đó sẽ bị đau khổ, người đó sẽ bị đau khổ, và ở trong tương lai thì người này sẽ còn đau khổ hơn nữa. Vì vậy mà qua cái bài học này chúng ta phải cố gắng làm sao mà chúng ta là một cái người bạn lành hoặc là một cái người bạn tốt. Khi nào ai giúp mình giúp một cái gì dù nhỏ hay là lớn, mình cũng phải nhớ ơn những cái ơn hoặc là những cái công đức đó. Ở đây là không phải rằng là mình nhớ những cái điều đó để chi, không để chi, để chúng ta tiếp tục mà chúng ta tạo những cái thiện pháp, chúng ta tạo những cái thiện pháp, chứ không chúng ta mà không có nhớ đến cái điều đó thì chúng ta rất là khó, chúng ta rất là khó để mà tạo những cái thiện pháp. Một cái người mà nếu mà một cái người mà không có cái sự mà tri ân hoặc là biết ân thì cái người này thì nếu mà mình nói như ở trong xã hội mà bây giờ người ta thường nói thì những cái người này như là một cái hạn gì đó phải quất đi, phải bỏ đi, có nghĩa là không ai mà thèm ngó tới. Còn nếu mà một cái người mà biết cái sự tri ân, biết cái sự nhớ ơn thì sẽ dễ dàng để mà thân cận với mọi người, gần gũi với mọi người, và cái người này thì cái thiện pháp từ từ nó sẽ tăng trưởng. Còn mình không biết tri ân, không biết nhớ ân mà ngược lại còn bội ân như ở trong cái bài học này thì sẽ làm cho chúng ta bị mọi người thường thường sẽ xa lắm, có là do cái lúc bấy giờ cái những cái nghiệp bất thiện nó sẽ trổ lên, cũng như cái giả nông dân này sao như vậy, rồi những cái bệnh hủi nó mọc lên như vậy, rồi khi đi đến đâu cũng bị mọi người xua đuổi, có khi bị chọi đá hoặc là bị đánh đập vân vân. Thì đây là những cái quả báo cho một cái người mà có cái sự bội ân. Vì vậy mà ở trong bài học này chúng ta phải luôn luôn nhớ luôn luôn chúng ta phải có những cái pháp mà tri ân, hoặc là chúng ta biết ân, hoặc là chúng ta nhớ ân, dù cho cái trong lúc đó hoặc là cái hành động đó nó thuộc về nhỏ hay lớn gì đó, nhưng mà nếu mà có một ai đã giúp chúng ta rồi thì chúng ta phải luôn luôn mà chúng ta ghi khắc hoặc là chúng ta nhớ những cái ơn này. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, đối với cái bài học ngày hôm nay thì cũng có nhiều điều để cần cho chư tăng thảo luận. Vì vậy mà chúng tôi xin được những cái buổi giảng trong lúc này, để cái thời gian còn lại để chư tăng sẽ thảo luận. với cái phước báo này, dù nhỏ hay lớn thì con cũng xin thành tâm dâng đến chư đại đức tăng, và cũng xin kính chia đều cái phước này đến tất cả các vị tu nữ và các vị Phật tử đang có mặt ở trong Zoom, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên vua trời giải thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, mong các vị hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Và cuối cùng thì xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan nghĩ rõ lãnh đồng điều ngao cả hải. Nam mô Bụt Đà Giá. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Đà.
Ta thực hiện chung với Phật tử, và khi tôi biết tòa thì Phật tử ta phải dành cho Phật tử. Bây giờ chúng ta bước vào phần thảo luận, và trong phần thảo luận ngày hôm nay thì như tất cả quý vị quý vị đã biết rằng phi tướng của tổ sư và đệ xuất tăng cũng như người đi sự pháp thì đang đồng Phật tử ở xa, ở trong rừng chỉ còn có chúng tôi và đệ Phật tử và đệ Phật tử thôi. Do đó thì chúng tôi sẽ cùng đệ Phật tử trả lời một câu, rồi sau đó thì chúng tôi sẽ bàn một câu và chúng tôi sẽ trở lại với đệ Phật tử. Thì như vậy sẽ có ba vị giảng sư trả lời các câu hỏi chúng tôi vừa điều học mà cũng là vừa trả lời những câu hỏi. Đại đức Pháp Tân, Pháp Tân có ở trước máy không? Đại đức Pháp Tân nếu có nghe được xin đại đức Pháp Quang thì cho một tín hiệu để thỉnh đại đức Pháp Tân trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Chào tất, đại đức Pháp Tân ở Việt Nam của chúng ta, đặc biệt ở miền Nam thì hay đề cập đến Tứ Ân. Chúng ta cả có một cái đạo Phật gọi là đạo Tứ Ân ở miền Nam vùng Thất Sơn, và thỉnh thoảng người ta có cái mụ của cái đó khi về đời Phật tử có bốn bậc từ của người nói Tứ Ân, thì nói đến Tứ Ân thì nói đến ân của cha mẹ, ân của tổ quốc, ân của chúng sinh, rồi cao nhất là ân của Tam Bảo. Nếu nghe thì thật ra cái quan niệm Tứ Ân có vẻ rộng lớn, nhưng mà câu hỏi đầu tiên hỏi về Đức Phật Tân là trong kinh điển Tân chúng ta đề cập đúng cho biết Tứ Ân hay không, hay là chúng ta chỉ nói đến sự Tứ Ân và biết ơn mà thôi, và nếu có thì ở đâu, và nếu không thì tại sao? Và để Đức Phật Tân nghĩ rằng việc mình Tứ Ân và báo ân trong kinh điển Tân đó nó có rộng hơn hay là hẹp hơn so với cái giáo lý của Tứ Ân mà chúng ta thường được nghe không? Xin vấn đề của Phật.
Dạ, Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sắc Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Và con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng để được Phật tính, để được minh hạnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong Zoom. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý Phật tử. Và bạch thượng tọa, kính thưa quý vị rằng như cái việc mà thượng tọa Giác Đẳng đã đặt cái câu hỏi khi này đó, và thượng tọa nói rằng ở trong miền Nam mà đặc biệt cái vùng Thất Sơn có cái đạo gọi là đạo Tứ Ân hí nghĩa, nhưng mà những họ đặt ra những cái đều như ân cha mẹ, ân tổ quốc hay là ân thầy tổ, ân Tam Bảo. Thì những cái ân đó là những cái ân mà chúng ta thấy rằng thường là người ta đặt ra, thường là người ta đặt ra. Riêng ở trong kinh Tạng Bali thì con nghĩ rằng con thì con cũng thưa rằng cũng chưa có thể lục hết hay biết hết toàn bộ ở trong kinh Tạng Bali Đức Phật đặc biệt có nêu đến những cái ân riêng biệt hay không. Ví dụ như nói về ân tổ quốc thì con không biết ra sao, nhưng mà đối với ân Tam Bảo thì con nghĩ rằng ở trong kinh là Đức Phật Ngài nghĩ rằng đối với một người tu á, thì lúc nào cũng nghĩ về cái ân đức của Tam Bảo. Và ân đức của Tam Bảo, bởi vì trên cái lộ trình tu tập á, thì mình có nương tựa ở nơi Tam Bảo, lấy Tam Bảo làm điểm tựa. Cho nên là đằng nào thì đối với một người tu Phật cũng nghĩ đến cái ân đức của Tam Bảo. Và ân đức của Tam Bảo, vì cái ân đức của Tam Bảo là cái điểm tựa mà mọi người tu, dù là giới xuất gia hay là giới tại gia, cũng thường nghĩ đến cái ân đức của Tam Bảo. Nhưng mà điên về ân đức của cha mẹ thì ở trong kinh Tăng Chi thì Đức Phật Ngài cũng có nêu lên những cái ân đức của cha mẹ rất là lớn. Đức Phật Ngài cũng có ví dụ về về Ngài có cái sự so của cha mẹ và đặt cha mẹ vào cái vị trí như là một vị trời phạm thiên. Bởi vì cha mẹ có tứ đức là từ bi hỷ xả đối với con, và vì vậy con cũng nghĩ cha mẹ như là một cái bậc mà phạm thiên, hay là một cái bậc mà có đầy đủ những cái ân đức như vậy. Và vì vậy cho nên là con nghĩ ở trong trong kinh á, tuy rằng không nói rõ, nêu rõ ra từng phần từng phần, nhưng mà con nghĩ rằng ở trong cái tứ trong cái ân mà Đức Phật Ngài nêu á, ví dụ như Đức Phật Ngài nói rằng có hai cái pháp của bậc thượng trí, của cái bậc thượng nhân, đó là pháp thi ân và cái pháp đáp ân hay chi đáp ân. Thì những cái điều mà mình biết ở đó đó, thì đức tính của cái người mà có trí, cái người bậc hiền trí ở đời, một bậc hiền trí ở đời thì lúc nào cũng nghĩ đến cái ân. Mình khi đã mang đến cái ân của ai thì cái ân của mỗi một cái ân mà chúng ta mang, chúng ta nghĩ có cảm tưởng đến, cảm nghĩ đến cái ân đức của những cái đối tượng mà chúng ta mang. Ví dụ đối với Tam Bảo thì chúng ta phải có cách như thế nào để gọi là đáp ân đối với Tam Bảo, hoặc là lúc nào chúng ta cũng nhớ đến cái ân của Tam Bảo. Hoặc là khi chúng ta nghĩ đến cha mẹ, thì những cái người đã sanh thành chúng ta, thì khi mình cũng đến là thể hiện những cái pháp nào, cái việc nào, trách nhiệm nào, bổn phận nào của một người con đối với cha mẹ, thì đó là cái cách mà mình ghi ân, mình tri ân và mình đáp ân đúng với Đức Phật Ngài đã chỉ dạy. Còn đối với những cái ân, ví dụ như nói về ân đàn na tinh thí, ân của tổ quốc, thì cái điều đó thì chúng ta thấy rằng ở trong kinh ví dụ nói rằng cái việc mà ở trong một cái quốc gia thì mình biết sống và làm theo những cái nghĩa vụ hay là những cái trách nhiệm của một công dân của một đất nước, thì mình làm đúng với cái trách nhiệm của mình. Và ví dụ như là người ta cũng quy định là thời xưa thì người ta lại quy định là trai thì phải đi lính, người ta phải làm trai thì phải đi lính phục vụ cho một cái đất nước, phục vụ cho một cái chế độ nào đó, ví dụ vậy. Nhưng mà mình biết rằng cũng có nhiều việc khi mà mình làm công dân của một đất nước để mà mình sống xứng đáng nước, thì không phải là mình nói là mình tri ân hay là mình biết ơn để rồi mình ví dụ như giờ nói là mình biết ơn đối với vị cư sĩ, giờ mình biết ơn với đất nước, mà biết ơn với đất nước không lẽ là mình phải xông pha ra trận chiến để đáp đền cái ân đó, thì cũng không phải là như vậy. Mà cái gì đó theo chúng tôi nghĩ là mình sống trong một đất nước, mình chấp hành cái pháp luật ở một cái đất nước đó, và mình sống làm sao đúng với cái vai trò của mình là một công dân tốt ở trong một đất nước đó, đó là tốt rồi. Chứ không phải là làm cái trách nhiệm phải đi ra ngoài chiến trận để đền đáp công ơn. Thì tôi nghĩ rằng chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái việc mà mang ơn mà Đức Phật Ngài gọi rằng cái bậc thượng nhân thì các ngài thường có những cái pháp mà luôn luôn nhớ ơn đến những cái đối tượng mà mình đã mang ơn. Ví dụ như bây giờ mình nói đến cha mẹ thì mình cũng đã mang ơn rồi, rồi đối đến cái tam bảo thì mình cũng đã mang ơn rồi, hoặc là đối với những người đàn na tín thí thì những người đó cũng mang ơn, mang ơn theo cái cách của một cái người tu sĩ, một vị tu sĩ, không phải là những cái người ở ngoài đời họ mang ơn là họ phải tìm cách này cách kia để họ đáp đền bằng cách là trả lại điều này hoặc là trả lại điều kia, mà bằng cách là mình tu tập hay là bằng cách gì đó, hoặc là mình có thể là giảng dạy Phật pháp hoặc là hướng dẫn Phật pháp để mọi người được có được cái sự hướng thiện. Cái đó là cũng cái cách mà gọi là đáp đền ơn của đàn na. Thấy rằng trong kinh điển Pali thì mặc dù là thưa với thượng tọa rằng con cũng chưa có thể lục hết được, là Đức Phật đặc biệt là có nêu ra từng cái phần về ơn của cha mẹ, ơn của tổ quốc, ơn của tam bảo, ơn của đàn na tín thí hay không thì điều đó con cũng không có chưa thấy được và chưa thấy được, không biết là có hay không cũng chưa thấy được. Nhưng mà những cái gì mà con biết, ví dụ như trong kinh Tăng Chi thì Đức Phật này có nói là ân đức của cha mẹ là như thế nào, Đức Phật có so sánh. Rồi ân của tam bảo thì ở trong những cái điều mà đối với những người tu tập thì trong kinh con nghĩ rằng Đức Phật cũng đã có nói những điều đó. Và thì những cái điều mà mặc dù là ở trong kinh Pali được đề cập một cách chung nhất và một cách chung nhất, nhưng mà con nghĩ rằng nó rất là rộng trong cái nghĩa mà nó bao gồm hết. Khi mà mình mang ơn bất cứ một ai, ví dụ bây giờ mình nói rằng không phải ngoài tứ ân mà mình nói là ngũ ân, trong đó có ân của thầy tổ nữa thì sao? Nó đặt trường hợp như vậy. Nhưng mà bây giờ mình Đức Phật ngày nêu một cách chung nhất, chung nhất có nghĩa là mình mang ơn ai, mang ơn đến một cái đối tượng nào thì chúng ta có một cái cách ứng xử tương tự đối với cái đối tượng đó. Và lúc nào là một trong hai cái pháp mà Đức Phật ngày dạy của một bậc thượng nhân á là tri ân và đáp ân. Đức Bakari và các tay như các tá quê đi là cái việc mình thi ân với một người nào hay là mình nhớ ơn với một người nào, bây giờ thì mình đáp ân với một cái đối tượng đó, với cái người đó, cái cách cái việc làm của một bậc thượng trí thượng nhân ở trong đời này, mà để được có được cái thành đạt, cái thành công gì trên phương diện sự sống hay là trên phương diện đạo đức cũng vậy, mà một người có cái pháp tri ân á, là một cái điều kiện tiên quyết để đưa cái người đó đến cái sự thành đạt. Còn nếu như mà không có pháp tri ân á, hoặc là biết ơn hoặc đáp ơn á, thì nó làm như là dường như là một cái nền tảng của mình không có để vững chắc, và do vậy khó bao giờ thành công trên phương diện nào mà mình nghĩ rằng mình sẽ thành công, trên phương diện đời hay đạo, trên phương diện công danh sự nghiệp hay là trên phương diện đạo đức cũng vậy, cũng khó bao giờ thành công. Cho nên là con cũng xin chia sẻ với lại thượng tọa như vậy, cùng với chư tăng như vậy, và chúng tôi cũng xin chia sẻ cũng như đóng góp cái ý nghĩ mình qua cái câu hỏi mà thượng tọa giác đặng đã đưa ra cùng với quý vị như vậy. Bây giờ thì có lẽ là con kính thỉnh thượng tọa trở lại tiếp tục với công việc điều học. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, bây giờ con xin chúng
ta cứ kính trọng người Phật tình và kính trọng Đức Phật. Thưa quý Phật tử, đại đức Phật tử là vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay vừa đã xong, và đại đức Phật tử vừa đã lên một cuộc thảo luận. Do đó câu tiếp theo thì chúng tôi xin được có những cái đóng góp về sự suy nghĩ của riêng mình, và sau đó thì sẽ chỉnh đại đức Phật tử trở lại để chúng Phật tử ngày hôm nay Thật ra câu chuyện này, nếu chúng tôi không làm lời do để cách tính nữa, chứ không phải là chúng tôi nữa. Câu chuyện mà Đức Bồ Tát là một con khỉ chúa và cứu người thợ săn, rồi khi mà người thợ săn lợi dụng Đức Bồ Tát cõng mình ra khỏi cái hố sâu đang mệt mỏi nằm chết đi, thì con khỉ chúa thì người thợ săn lấy cục đá đập vào đầu con khỉ chúa với ý định giết con khỉ chúa để mãn thịt. Thì chú biết thì câu chuyện này quả thật là chúng tôi nghe hồi còn nhỏ, khi mới vào chùa đọc sách của Pháp Sư Thanh Sam thì đã đọc câu chuyện này. Thật ra trong đó nó có một điều làm cho chúng tôi rất là bất nhẫn. Nhưng mà câu chuyện ngày hôm nay nó cũng một việc mà chúng tôi xin được tâm sự riêng với quý Phật tử là có nhiều Phật quen và quen lâu năm thì quý vị cũng biết chúng tôi có một cái tính, đó là chúng tôi không có bệnh dai. Nói một cách khác là ở trong chùa nó cũng có nhiều khi có chuyện này phiền, chuyện kia phiền, nhưng mà chúng tôi không có bệnh, chúng tôi không có ý chuyện đó làm phiền, nhất là chúng tôi không có quan kết với người này và người kia. Có lẽ nó có một phần thì có tính như thế này, thưa quý vị. Có hai chuyện mình trong đời sống của chúng tôi thấy nó liên hệ với nhau nhiều đó. Đó là chúng tôi nghĩ là sự tri ân và sự tha thứ. Sự tri ân là vì là mình biết được cái ân của người khác dành cho mình. Bản thân trong đời sống tôi tu hành của chúng tôi đó, thì chúng tôi phải nói rằng chúng tôi luôn luôn tâm niệm rằng những gì mà mình có được từ cái y mặc cho đến miếng cơm ăn cho đến đời sống đó, tất cả đều là do đàn. Và phải nói rằng trong đời sống của chúng tôi có được một cái phước đó, đi xuất gia có cái phước là người được hầu hết chưa đăng xuất gia trừ một ít vị thôi, đa số là những người cái sự hảo tâm quý Phật tử, những người Phật tử rất là tử tế. Quý vị Phật tử không phải là cha, không phải là mẹ, không phải thân bằng quý thuộc, nhưng mà quý vị đã cho chúng tôi rất là nhiều thứ từ lúc chúng tôi vào chùa tới bây giờ. Và nói xin quý vị, những quý Phật tử đi chùa thì đôi lúc quý vị cũng có làm những chuyện mà chúng tôi phiền phức, nhưng mà thường thường chúng tôi nghĩ nhớ lại cái ân của quý vị. Những người của Phật tử nhất này thì họ thương mình, lúc khác họ không thương mình, lúc này họ tử tế nhưng lúc kia không tử tế. Nhưng mà trong đời chúng tôi rất là sợ, mỗi lần nếu mà chúng tôi thấy một người Phật tử mà họ tử tế với mình, mà chúng tôi tự nghĩ rằng nếu mà chúng tôi phải nói một lời nặng với người đó, nếu cái việc gì đó mà chúng tôi phải cô phụ tấm lòng với người đó, thì thực sự chúng tôi cảm thấy rất là buồn. Và có lẽ một điều mà chúng tôi sợ nhất ở trong cuộc sống luân hồi đó là chúng tôi sợ cái chuyện mà phạm thượng xúc phạm đến cha mẹ thầy tổ. Chúng tôi lấy ví dụ là thân mẫu của chúng tôi là một người mà đã hy sinh rất là nhiều cho con cái, anh em chúng tôi trong gia đình, là khi thân phụ mất thì một trai thân phụ có lo. Chúng tôi cứ nghĩ là giả sử như mà chúng tôi lớn lên và trở thành một người con vì lý do gì đó mà đại dịch bất đạo, mà có những lời hỗn hào hay là có những cái tiếng nói như thế nào đó làm cho thân mẫu chúng tôi buồn, thì thực sự nghĩ đến chuyện của chúng tôi rất là đau lòng. Thành ra thì chúng tôi từ hồi chúng tôi xuất gia đến giờ chưa bao giờ mà thân mẫu mà nói là một chuyện gì làm chúng tôi buồn, là chúng tôi tin là nếu mà chúng ta sống trong cuộc đời mà có cảm xúc tới cái gì người khác cũng tiếp, người khác cũng có đối với mình, thì chúng ta ít có khi mà chúng ta cố chấp mồm phiền giận lâu, hay là chúng ta đừng nói chuyện mưu thù chút chắc. Tại vì sao? Thứ gì ở trong thế gian này, những người họ đối xử với chúng ta tốt rất là nhiều chứ không ít, nhưng mà không may cho chúng ta là vì cái sự đưa đẩy của hoàn cảnh, đôi khi người ta trở mặt với nhau, chẳng muốn người ta trở mặt với nhau mà đôi khi người ta lại biến bạn thành thù, họ còn biến một cái cuộc sống họ biến cuộc sống là những người trước kia đã từng có ân nghĩa với mình, bây giờ trở thành những người mà mình chống đối chỉ trích. Chúng tôi phải nói rằng sống ở trong cái cộng đồng của người Việt thì nó cũng có nhiều trường hợp là những người rất là thân thiết sau này không thân nữa. Nhưng mà phải nói rằng cá tính của chúng tôi đó thì chúng tôi không có quên để nặng lời hay là chỉ trích hay là con cái đối với những người khác. Nhiều khi người ta cũng nghĩ là chúng tôi cần làm như vậy, nhưng mà chúng tôi không bắt cần làm, chúng tôi không có nghĩ đến chuyện làm được như vậy. Tại vì sao? Chúng tôi nghĩ rằng một thời gian nào đó trong quá khứ những người đó đã từng rất tốt rồi, và bây giờ nếu phải làm chuyện gì đó mình buồn phiền rồi mình tự nhiên mình giận như họ, tức là mình chỉ nghĩ đến một chuyện thôi, nghĩ đến cái không đẹp của họ rồi mình quên đi cái đẹp của họ, mình nghĩ đến điều mà họ làm cho mình không vừa lòng nhưng mà mình quên đi cái ân nghĩa của họ đối với cho mình, thì thực sự chuyện đó rất là khó, khó đối với tôi chuyện. Do vậy có lẽ vì vậy trong đời sống hàng ngày của chúng tôi, chúng tôi ngoài cái chuyện là việc thật sự, chúng tôi có khi nào mà những người tâm lòng nhiều về những người khác nhiều. Có lẽ thì đơn giản là chúng tôi luôn thấy được rằng những người ở xung quanh đó họ rất tốt. Bây giờ có thể hiện tại họ không tốt, nhưng mà biết đâu là họ đã từng là một người rất là tốt, rất là nhiều ân đức ở đây. Do vậy cái cách bảo đảm nhất là mình đừng có những cái lời xúc xỉm hay là nặng nề đến những người khác. Cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng tôi thấy đó, nó bảo đảm nhất. Thì ở đây thật ra không có tiền thế trong kinh nghiệm nói về điểm này, nhưng mà chúng tôi cũng chia sẻ riêng với chị như là một lời tâm sự rồi. Chúng tôi nghĩ rằng trong cuộc sống này, nếu mà mình càng biết ơn, mình càng nhớ ơn của người khác nhiều đó, thì mình có thấy cuộc đời đẹp hơn, và mình bớt đi những chuyện mà thù vô quán cả. Chứ tôi thấy người ta có con người rất là dễ quan cách, con người rất là dễ trở mặt vì cái sự khác biệt này hay là vì chuyện khác mà người ta có thể mạ lì, có thể mạt sát, có thể dễ dàng dẫn đến chỗ như là thù phụ thù có cộng bé xin chẳng hạn. Nhưng chúng tôi không hiểu tại sao con người có thể đi xa như vậy. Thật ra thì ở trong cuộc sống này chúng ta được những nhà xã hội học cho biết rằng hầu hết những cái đụng chạm tranh chấp quan phương không phải là người không phải giữa chúng ta và người xa lạ, mà là giữa chúng ta với những người rất thân, như là ở cùng một trong gia đình, cùng một trong một tổ chức. Vì đó nó chén ở trong sống thường nó quê nhau, thì con người sống thường là từ cái chỗ rất thân thiết với nhau mà trở nên rất là cay đắng với nhau. Và mỗi khi mà nó trở nên cay đắng mà chúng ta không nhớ được cái phần xưa nghĩa cũ, không nhớ được cái ân tình, cái ân nghĩa đó, thì quả thực là con người chúng ta sống chỉ có một chiều mà thôi đáng tiếc. Như vậy chúng tôi tin rằng nếu mà người sống mà mình có nghĩ đến cái tình nghĩa của người khác, và nhất là ở trong quá khứ một thời điểm xa xưa, có thể là bây giờ không còn nữa, thì chúng ta sẽ cảm thấy dễ dàng để chúng ta thơ tha thứ cuộc đời. Và khi tôi biết và chú ý sự tỉnh bây giờ thì sau một vài lời thì chia sẻ của chúng tôi, thì chúng tôi xin thỉnh về đích cơ pháp, về đích cơ pháp tính để về đích pháp tính trở lại về đích pháp tính của vị giảng sư ngày hôm nay, để về đích pháp tính có thể tiếp tục cho phần thảo luận. Không biết về đích pháp tính có mặt đó không? Chưa không? Về đích pháp tính trong cuộc trong cuộc đời mà chúng ta sống, quả thật là chúng ta ít khi gặp những người như là mang cái tâm của cuộc thị Chúa, đây tức là đức tiền thân của Đức Phật, đó là Đức Tổ Tát. Ngài cứu một người đang lâm nạn, mình người đó chẳng những không có báo ơn, mình người đó còn có cái giả tâm để mà hại ngài nữa. Và nhiều ra thường có câu đó ta nói là cứu vật thì vật trả ơn, cứu nhân luôn trả quán, tức là mình cứu con vật thì cơ vậy, mà con chó con người con dưa mình cứu nó mai hậu cơ vậy mà nó còn biết ơn với mình. Nhưng mà cứu con người thường con người vội vàng, cái câu có đúng không, hay là nó chỉ là cách nói suy nghiệm, hay là dựa trên số kinh nghiệm nữa thôi. Nó tính là tin rằng cứu vật thì vật trả ơn, mình cứu nhân thì nhân trả quán. Xin được tỉnh cho đi pháp tính.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Một lần nữa con xin được đảnh lễ thượng tọa Hiệp Đẳng, đại đức Thích Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức tăng. Kính chào quý chúng nữ và các vị nam tín nữ. Bạch thượng tọa, thì thật sự những cái câu ca dao của người đời nói đó, như thượng tọa mới vừa nói đó, thì cái câu này con nghe cũng rất là nhiều. Cứu Phật thì Phật trả ơn, cứu nhân thì nhân trả oán. Thì cái điều này thì nghe cũng rất là nhiều, nhưng mà theo ý con thì con nghĩ rằng là không có, nó không có chính xác, có nghĩa là nó không có đúng. Có cái trường hợp, có trường hợp thì nó đúng, nhưng mà thật sự ra nếu mà mình so lại ở trong kinh thì cái điều này nó rất là ít. Vì sao vậy? Vì người nhiều vị khi mà xuất gia rồi thì luôn luôn lấy cái pháp mà tri ân, lấy cái pháp tri ân, tuy rằng là không phải là cái người mà phải nói rằng là thí dụ như bây giờ mình nói là cái người đó dạy học cho mình cũng được, hoặc là có cái sự cứu đổi, có cái sự mà cứu giúp mình cũng được. Ví dụ như mình thấy rằng là nếu mà kể nói về cái câu mà cứu nhân nhân trả oán á, thì cái điều này nó chưa có hẳn là đúng như cái lời của Đức Phật dạy, hoặc là nó không hẳn đúng đối với những cái trường hợp mà chúng ta thấy đã xảy ra ở trong kinh điển. Những cái người mà chúng ta thấy rằng là như là ở trong cái trường hợp này, những cái người mà Đề Bà Đạt Đa kêu đi giết Đức Phật bằng những cái mũi tên đó, và với một cái sự mà sắp xếp chú đáo, hai người đứng bắn ở đường này, rồi Đề Bà Đạt Đa đã sắp đặt thêm bốn người nữa để mà canh cái đường đó, hai người này trở về rồi sẽ bắn hai người này. Thì cái sự sắp đặt cũng như là để mà cũng như là để bịt đầu mối luôn. Nhưng mà Đức Phật đều tế độ những người này hết. Thì vậy thì mình thấy rằng cái sau khi mà tế độ những cái vị này trở thành một cái vị A-la-hán để mà tu tập để trở thành vị A-la-hán luôn, thì mình thấy rằng trong những cái trường hợp này thì mấy cái người này đâu có trả quán gì đến Đức Phật. Hoặc là trong rất là nhiều, ví dụ như những vị đệ tử của Đức Phật, chẳng hạn như ngài Angulimala vân vân, có rất là nhiều vị, nhưng mà hầu như các vị đều có sự tri ân, đã cứu mình thoát ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi này. Thì đó là những cái trường hợp mà chúng ta thấy thật sự ra cái điều của nhân gian chắc là theo con nghĩ rằng là do một cái điều kiện gì đó, một cái hoàn cảnh nào đó nên có những cái câu ca dao này, có những cái lời cũng như là một cái lời mà than, thay vì một cái người mà người ta than trời trách đất vân vân, nhưng mà người này than bằng một cái câu ca dao. Hoặc là bây giờ mình nhìn ở trong cái đời sống này thì thật sự chúng con ở trong chùa thì nó cũng có nhiều cái trường hợp, thí dụ như những người mà ăn xin, hoặc là những cái người nghèo khổ vân vân, thì người ta đi đến chùa mình giúp đỡ người ta, mình giúp đỡ người ta bằng cái thí dụ như mình cho người ta ngồi nghỉ ở trong cái bóng mát của chùa, hoặc là người ta có gì đó vân vân, thì mình có sự giúp đỡ, thì trong một cái thời gian sau thì người ta đời sống người ta hanh thông rồi thì người ta cũng biết đi đến thăm mình vân vân. Vậy thì mình thấy rằng là trong cái trường hợp này thì không phải là cứu nhân và nhân trả quán, cái điều này nó không có đúng. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp ví dụ như chúng ta thấy rằng là có khi mình giúp những cái người đó, nhưng mà những cái người đó không có biết cách để mà trả ơn, ngược lại còn gây nên cái sự mà gây thù chuốc oán, thì cái điều này mình cũng gặp rất là nhiều. Vì vậy mà có những cái trường hợp nó đúng và có những cái trường hợp nó không đúng. Vì vậy mà theo cái ý của con trong cái câu hỏi này thì nhất là cái nói về mà cứu nhân nhân trả quán thì nó không có tuyệt đối là đúng như vậy.
vì có những trường hợp cái người này biết trả ơn đàng hoàng chứ không có gây thù chuốc oán. Vì vậy mà con nghĩ rằng đây là một cái do một cái hoàn cảnh gì đó trong cái xã hội thời đấy, nên những người này người ta đã thốt lên bằng một cái thay vì mình thốt lên bằng một cái lời mà than trời trách đất, mà cái người này thốt lên bằng một cái câu ca dao. Thì dân gian ca dao của dân gian thì thường thường chúng ta thấy rằng là không bao giờ nó có mang cái tính chất được là tuyệt đối. Thì đây là những cái ý của con xin được trình bày qua cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng. Sẵn tiện ở đây thì do cái thời gian cũng còn và con cũng có một cái điều thắc mắc, thì con cũng xin được hỏi tọa giải thích cho con ở đây cũng được hiểu biết thêm và ở trong đại chúng hiểu biết thêm. Ở đây con thắc mắc một cái điều là đối với cái người mà bội ân, đối với một cái người mà bội ân và một cái người mà có cái tính ganh tị, thì ở đây hai cái điều này thì con xin được hỏi thượng tọa là nó giống hay là nó khác. Vì nãy giờ thì con cũng nó hơi lộn xộn, thì có nhiều cái phương diện thì mình thấy thì nó có lúc là thì nó cũng giống, nhưng mà có lúc đó thì mình tìm ra thì nó cũng thấy là khác. Ví dụ như đối với cái sự ganh tị thì mình thấy rằng là do cái người đó họ không muốn ai hơn mình, nên hoặc là khi mà họ thấy cái người nào đó hơn mình nên họ ganh tị. Còn đối với cái sự bội ơn thì nhiều khi cũng do mình thấy cái người đó nên mình không có giúp đỡ hoặc là mình quảnh mặt vân vân. Vì vậy mà có trong nãy giờ thì con nghĩ rằng có lúc con nghĩ thì thấy cái sự bội ơn và cái sự ganh tị có điểm nó cũng giống mà có điểm thì nó cũng khác. Thì nhân do cái gâm thì cũng còn được thời gian và hôm nay thượng tọa chắc có lẽ thượng tọa cũng khỏe, vì vậy mà con xin thỉnh thượng tọa giải thích giùm con cái vấn đề mà con vừa đưa ra. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Câu hỏi mà thầy Pháp Tính đưa lên là một vấn đề rất là thú vị, và có lẽ là chúng ta nên bàn về vấn đề này. Đúng như vậy, thầy Pháp Tính nói đó, chúng ta nhìn thấy một điều là cái người mà cái tính hay là về danh vị thường rất là dễ dàng quên đi cái tốt của người khác, chẳng những quên đi cái tốt của người khác và khó chấp nhận được cái tốt của người khác. Thật ra thì dân vị và vô ơn là hai tính khác nhau, nhưng mà cả hai đều có một đặc điểm là thường là không thấy được cái tốt đẹp của người khác. Người vô ơn thì thấy được cái chuyện người ta giúp mình nữa là cũng có cũng như không, không có gì đáng kể hết. Cho dù ta giúp mình thế nào đi nữa mình cũng đáng kể hết. Và cái người dân vị thì không muốn ai hơn mình, và do vậy kể các cái chuyện mà người khác giúp cho họ thì họ cũng không muốn nhớ, tại họ sợ mình nhớ ơn người khác thì khiến người ta trở thành vĩ đại. Ta có nhìn nhận rằng người bị hỉ đó, tức là cái tâm linh tiền nặng quá đó, thì người đó khó để mà ghi nhận và ghi nhớ được cái hay cái đẹp của những người khác, nhất là đối với mình. Chúng tôi thấy những người một cái tính ganh tị đó, ngay cả đôi khi người khác cho họ cái gì họ cũng tìm cách đem họ trả lại, họ đem họ trả lại để họ chứng tỏ rằng họ họ muốn bao ơn ai hết, họ muốn ai hết. Thật tình thì thứ thì chúng tôi nghĩ như vậy là ở trong cuộc sống thì cho dù mình muốn nói là mình không muốn mang ơn ai hết thì cũng không được. Tại vì sao vậy? Nếu mà chúng ta tính là cái kỹ thì chúng ta mang ơn rất là nhiều người. Mình bệnh bệnh và gặp cho ông thầy thuốc hay là ông bác sĩ, mà ông chỉ thị tận tâm thì cũng gọi là đúng rồi. Mình đi học và ông thầy cũng chỉ cho mình cái kiến thức chỉ dùng sự hiểu biết thì cũng là sự biết ơn. Hay là mình làm việc gì đó mà người ta cố gắng là giúp cho mình để làm cho sân cho sớm chịu thì cái đó mình cũng là biết ơn. Mà nếu mình sinh ra đời mà không may mình có tính ganh tị, lúc nào cũng muốn vượt qua người khác, lúc nào muốn hơn người khác, lúc nào muốn chứng tỏ điều này điều kia, thì thường chúng ta sống như đội lạc, chúng ta hay sống như trở mặt với người khác. Tại vì sao vậy? Mình không muốn cho người khác, không muốn ai ai mà thấy mình, mình không muốn thấy ai hơn mình hết. Thì đúng ra trong kinh sách, trong kinh sách Phật pháp thì nói cái rõ ràng là con người mà có sự so đo giữa mình hơn người ta, người ta hơn mình bằng người ta bằng mình, người ta mình thua người ta, người ta thua mình, đúng không? Rồi vừa hơn vừa bằng thua, cái đó mình nó đều là ngã. Nhưng mà cái chuyện ganh tị đó, và cái chuyện ganh tị đó thì nó lại có một cái lý do thầm kín hơn lớn khác, là một người đó họ không thấy được giá trị của chính mình thật sự, và họ luôn luôn nghĩ rằng thấy người khác hơn mình, thấy người khác đẹp có tài, có nghĩa là họ làm cho mình thấp kém. Thành ra cũng thấy rằng thì không ai làm cho mình thấp kém, mỗi người có một giá trị. Chúng tôi có biết là có những người rất hạ tiện hay rất kiệm lời, không bao giờ khen ai một điều gì hết, làm người ta cái bài thơ hay mình cũng khen, người ta tới khen ta hay thì tự nhiên người ta thấy mình dở, không phải gì cả. Không thấy được mình khen người khác hay mà mình dở, không thấy mà mình trọng được cái tài và cái đời của người khác mà mình dở, mà cái tâm của mình khá là cái tâm quảng đại, cái tâm tê tư, cái tâm khách quan. Chứ vì trong cái câu của người Pháp Tính thì tôi rằng thì mà sự ganh tị nó khác nhau. Sự bố ơn là cái chuyện là không biết, không biết, không có cảm thiết. Còn sự ganh tị có nghĩa là mình bất vội với sự gì người khác hơn mình, nhưng mà nó có sự quan hệ như thế rất là đặc biệt, là thường những người hay ganh tị là những người phụ ơn. Còn những người mà thường sống ở cảm thích biết ơn cuộc đời là những người ít ganh tị. Hai cái đó không phải là một, nhưng mà hai cái đó rất gần với nhau, cao liền cao. Tức là chúng tôi nói rằng cái người mà cái tính gọi là thường cảm thích, thường biết ơn thì họ là ít ganh tị, mà cái người mà thường ganh tị thì họ là thường người ta vua. Thì đó là điều xin được trả lời câu thảo luận mà đại đức Phật Tính vừa đưa ra. Và khi tôi biết là sự lý Phật Tính bây giờ thì tiếp theo xin được đại đức Phật Tính. Dạ, tôi hỏi đại đức Phật Tính có cái khúc. Dạ, tôi thấy đại đức Phật Tính có đấy. Đại đức Phật Tính câu chuyện là ngày hôm nay chúng ta thấy rõ ràng là trong nhiều xã hội đó, người ta khuyên cho sĩ như mình đừng bao giờ phi ơn. Mình đang lại lái xe mình thấy người khác họ họ đưa ra họ xin có gian mình đừng cho, tại vì người ta sẽ giết mình được. Mình đi dọc đường mà thấy ai bị chết hay bị ai bị xỉu, ai bị té đụng tới và đụng tới mình có thể đưa ra họa. Hay là nói tôi tóm lại là mình đừng có ban ơn bố đức cho người khác, mình đừng có tính đối với người khác, rồi mình đụng tới người khác thì nó sẽ mang họa. Cái xã hội người ta thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến chỗ đó. Quý vị thấy rằng có rất nhiều trường hợp xảy ra một người bị nạn ở giữa thành phố New York hay là giữa một nơi nào đó, rồi có cả mấy chục người đứng xung quanh đó lấy bắt mà ngõ nhưng không ai can thiệp hết. Thì đại đức Phật Tính khi mà chúng ta nói như vậy là Đức Bồ Tát ở tại đây ngày cũng suy ơn cho người thợ săn, ở cho người chăn trâu vừa ngày bị mang họa, thì cái tăng hóa và cái bài học của Phật giáo thì chúng ta có nên hạn chế, không nên quá hào phóng, không nên quá sẵn lòng, không nên quá quan tâm và không nên sẵn sàng để phi ơn bố đức người khác. Chúng ta nghĩ sao về điểm này? Xin thỉnh về pháp luật.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Dạ, con xin chia sẻ cái câu hỏi mà thượng tọa vừa đặt ra. Dạ, con nghĩ rằng ở trong cái văn vật các của Phật giáo hay là thì con nghĩ rằng Đức Phật ngày dạy đó là khi mà mình gặp những cái chuyện cần phải tri ân á, tức là mình gặp người ta mắc nạn, gặp người ta khổ á, thì cái việc đó, đó là mình với cái lòng từ của mình á, thì mình phải có để giúp đỡ cho người ta. Nhưng mà ở trong cái việc làm á, không phải là mọi cái việc ở trong cái đời sống á, mình cái gì cũng ra tay hết á, thì mình không có cái sự tri xét. Như là Đức Phật ngày nói rằng có từ, có lòng từ mà không có trí á, thì nhiều khi nó có cái quả đến cho chính mình. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta từ bi thì nó phải đi đôi với cái trí tuệ trong cái việc cái xử sự hàng ngày. Bây giờ mình gặp với lại cái một cái đối tượng nào đó họ bị mắc nạn, thì không phải vì vậy mà mình có thể bỏ qua. Không phải vậy, không là tai ương họa gửi tới mình, tai bay họa vợ gửi tới mình rồi mình bỏ qua, mình không thể giúp đỡ người khác, thì rõ ràng là chúng ta không có một cái từ tâm đối với cái lòng, không có một cái lòng vị tha, hay là cái từ tâm với cái đối tượng nào đó hay với một người nào đó. Con nhớ rằng cách đây khoảng vài tháng, ở trên chùa của chúng con có một cái, ở trên chùa của chúng tôi có một cái câu chuyện là hai bà dì Phước đi vô trong cái làng, mà trên cái đường trước đường chùa của con là có con đường quẹo lên trên cái đồi, thì chùa trên chùa Thái Hòa là nằm trên cái quả đồi, thì đi ngoài ranh đất chùa là có một con đường chạy lên trên đồi. Thì hai cái dì Phước đó là bên đạo Thiên Chúa giáo đó, hai cái gì đó thì đi, hai cái cô đó, hai cái gì Phước đó đi bằng xe gắn máy, nó bị bức thắng như thế nào đó, thì hai cô mới nhào xuống cái cống. Khi mà ở ngoài vách chùa, con nghe một cái, chúng tôi nghe một cái đùng, cái sạc, một cái đùng rất là lớn. Thì lúc bấy giờ chúng tôi mới nghe như vậy là chúng tôi biết rằng có người đang bị mắc nạn. Thì chúng tôi bước ra, thì chúng tôi chạy ra ngoài, chúng tôi cầm đèn, tôi chạy ra ngoài đường, chúng tôi dòm á, thì chúng tôi thấy hai cô phụ nữ đang bị mặt mày đầu máu không. Tôi nói chung là hai cô nằm chết giấc, mà máu trong miệng của các cô ra, rồi ở trong đầu của các cô cũng bị chấn thương nặng. Cho nên chúng tôi la lên, mặc dù chúng tôi cũng không có thể tự tay để đỡ các cô lên, nhưng mà chúng tôi la lên thì bấy giờ ở người hàng xóm á, họ sợ chả lây như thế nào đó, la một hồi á, người ta mới chạy lên, chứ người ta đã nghe rồi mà người ta không dám chạy lên, người ta sợ đợi đụng vô á, thì sẽ bị, nếu như hai cô đó chết thì sẽ bị cái họa đến cho mình á. Thì chúng tôi nghĩ như vậy, mình phải chi hô lên một hồi đó thì mới thấy người ta lên. Mặc dù nhà người ta sát bên đó, nhưng mà người ta đóng cửa kín, người ta không mở cửa ra. Thì chúng tôi thấy điều này á, nếu như mà để người ta chết thì thấy cũng, hai cái cô đó chết thì thấy cũng tội, mà nếu như không kịp đưa đi thì chắc có lẽ là hai cô chết. Thì sau đó thì được mọi người, các cậu thanh niên á, xúm lại mới chuyển hai cô đó lên bệnh viện và đưa đi cấp cứu tức thời. Thì đó là một cái câu chuyện con nghĩ rằng đó là trong cái đời sống ấy, khi mà mình có những cái chuyện mà khi mà người ta gặp nạn á, mình giúp đỡ người ta. Nhưng mà chúng tôi cũng xin thưa rằng không phải là cái việc gì mình cũng có thể, khi mà mình giúp thì mình phải suy đi xét lại coi cái điều mình giúp như vậy nó có cái gì ảnh hưởng hay không. Thì đó là cái suy nghĩ của riêng chúng tôi. Nhưng mà ở đời thì xã hội là người ta cũng thường có những cái chuyện như mà chúng ta thấy vậy đó, nhiều cái tai nạn hay là nhiều cái việc gì đó, thì người ta mặc ngơ, mặc lơ, người ta cũng mặc kệ, để cho như thế nào thì để mặc kệ người ta. Thì cái điều đó con thấy nó gần như là cái lòng của mình nó cũng không cho phép, và không cho phép. Ngay cả như con, chúng tôi xin thưa quý vị là nhiều khi mình thấy hai cái con cắt ké nó cắn với nhau, mình thấy mình cũng không có nở mà nó cắn, để cho nó cắn nữa, mình cũng cố lấy cái cây
mình giúp cho hai con giảng quan đi một nơi cho nó đừng có bị, nó đừng cắn với nhau, nó đau với nhau. Thì cái điều mà người ta thấy cái chuyện mà nó xung đột hay là cái chuyện mà nó cắn với nhau hay là chuyện mà bất nhẫn á, thì mình không nỡ mình thấy những điều đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng với cái giáo lý của đạo Phật, Đức Phật ngài luôn luôn nói đến cái từ tâm, và cái từ tâm thì mình luôn luôn lúc nào mình cũng vậy, thấy cái sự khổ của người khác thì mình cũng có thể giúp đỡ họ, nhưng mà không phải là chuyện gì mình cũng phải giống như là mình mặc kệ rồi lao đầu vào rồi ra sao thì ra. Mặc dù là như vậy nhưng mà mình cũng phải có cái sự suy xét để rồi cái sự giúp đỡ mình nó không phải là không phải là cái việc gì mà để cái tác hại cho người khác hay tác hại cho mình. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái xã hội ngày nay thì không phải là chỉ có trời Tây hay là cả ở Việt Nam này, thì người ta cũng nghĩ rằng nghĩ về chính mình nhiều hơn chứ không có nghĩ về nhiều người khác. Mặc dù là trong cái tư kỷ, cái tư kỷ về chính mình á, cái suy nghĩ về chính mình, lợi cho chính mình thì ai cũng có, nhưng mà để mà gặp những cái chuyện để mà mình ra tay giúp đỡ hay là mình khởi cái từ tâm để mà mình giúp đỡ người khác á, thì nhiều khi rồi mình cũng dị kỷ quá, mình không có giúp đỡ được người khác. Thì cái đó là cái gì đó mà chúng ta thấy rằng nó trong đạo Phật, cái Đức Phật ngài dạy rằng cái từ tâm là cái tâm mà nó thể hiện trong cái sự không nỡ thấy, hay là bi tâm là không nỡ thấy những cái sự đau khổ của chúng sanh khác. Và vì vậy đó cho nên trong cái suy nghĩ của mình nó cũng là cái mà mình luôn thể hiện những cái đức tính nào mà tốt đẹp thì mình thực hiện, nhưng mà không phải là những cái điều gì chúng tôi xin thưa là mình cũng phải suy nghĩ, tức là mình phải có suy xét coi việc mình làm nó có nên hay không nên. Thì đó là cái ý nghĩa của chúng tôi qua cái câu hỏi mà thường gọi giác đẳng vừa nêu đó. Thì con cũng xin chia sẻ với thường gọi như vậy, và chúng tôi cũng đóng góp cái ý kiến của chúng tôi trong cái câu hỏi mà thường gọi giác đẳng vừa nêu ra. Bây giờ thì cũng sắp hết giờ, thì con thỉnh thường gọi trở lại để thường gọi tiếp tục điều họp cho chương trình còn lại. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Ta thu xin chuyện về Đức Phật Tần. Ta đã xin công đức và thư quý Phật tử câu trả lời của Đức Phật Tần đã kết thúc phần thảo luận hôm nay. Chúng ta bây giờ bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Cảm tin các phần bản tin Phật giáo ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một bản tin dài, và đó là phần đơn vị của Tuệ Minh về bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đối với tình hình tôn giáo tại Việt Nam năm 2010. Mời tiếng lại của quý vị nghe bản lược dịch này qua lời trình bày của Phu Phật Thị. Chúng ta chỉ có biết là thưa quý Phật tử, đồng ý mời quý vị có nghỉ chờ một chút, chúng ta có một chút trục trặc kỹ thuật. Chúng tôi sẽ trở lại với bản tin ngày sau. Bây giờ thì xin mời quý vị có thể nghe bản tin khác do Di Quang dịch, nói về trường hợp đức sụp ảnh hưởng tu viện Tha Quang ở tại Ấn Độ. Và sau bản tin này chúng tôi sẽ trở lại bản tin với bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng thống của Nhi Quang Dịch sẽ do cô Alisa trình bày. Xin mời cô Alisa.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con kính lãnh lễ chư tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, con xin được đọc bản kinh. Ấn Độ tất sụt ảnh hưởng tu viện Tao Quang. Itanaga, ngày 27 tháng 11 năm 2010, nơi ở đầu tiên của Đức Dalai Lama ở Ấn Độ có nguy cơ suy sụp. Tự viện Tao Quang ở Arunachal Pradesh, nơi mà nhà lãnh đạo tinh thần cư trú vào năm 1959, trong khi rời Tây Tạng, đã chứng kiến những cảnh đất lở lớn từ hôm thứ hai. Ngôi tu viện 330 năm tuổi, còn được gọi là Garden Nanjaichan Lakshi, ở trên một ngôi đồi khoảng 10.000 feet, sự sạt lở đất đã làm hư hại cây cối và các cột điện xung quanh nơi sạt lở đất này. Như vậy, thường thấy trong lúc gió, mùa hoặc sự kích động bởi sấm sét, nhưng hiếm khi xảy ra trong mùa đông. Bộ trưởng Dorji Kenju đã vội vã đến Tao Quang vào thứ Sáu để thẩm định sự tổn thất. Các viên chức cho biết ông đã yêu cầu chính quyền sở tại và ngành công trình công cộng hãy triển khai công nhân và thiết bị để thu góp các thiệt hại. Kandu cũng cho biết ông sẽ thông báo cho trung ương về mối đe dọa cho tự viện lịch sử và cố gắng đưa ra một kế hoạch bảo tồn. Tự viện này được thành lập gần thị trấn nhỏ cùng tên ở phía Buddha Arunachal và do Mirat Lama Lodri Gai Aso vào năm 1680-1681 do ý muốn của Đạt Lai Lạt Ma thứ năm. Dựa trên lập luận này, Trung Quốc tuyên bố Tao Quang là của họ. Tự viện có nhiều dòng suối ở phía nam và phía tây, một con đường hẹp ở phía bắc và dắt dần về phía đông thuộc trường Chiluppa. Chư tăng sống trong tu viện vô cùng lo lắng, chất bùn bị kích động bởi vụ lở đất làm cho nước sông Tao Quang Chu dơ bẩn, một viên chức cho biết. Tự viện lớn thứ hai của châu Á có một thư viện 3 tầng nổi tiếng với bộ sưu tập kinh sách Kangwo đã có từ 400 năm, bộ sưu tập kinh điển vĩ đại Tăng Chim Phan Bum, các sách cổ và nhiều bản thảo vô giá, một số lớn bằng vàng. Tự viện có 65 tòa nhà, hiện có khoảng 450 vị Lạc Ma cư trú. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại với chương trình. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Cái đồng chí tôi biết là thư vi Phật tử rồi. Hãy nói Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thường thực hiện một bản báo cáo về tình trạng nhân quyền ở tại các quốc gia và ở tuần trước mấy mươi năm qua. Hồi những năm nào cũng vậy, khi báo cáo về vấn đề nhân quyền và tôn giáo Việt Nam thì luôn luôn có những điều mà chính quyền Việt Nam hoàn toàn không muốn thấy. Năm nay Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng có một bản báo cáo tương tự. Mời quý nhà của quý vị nghe bản tin này qua lời qua phần lịch trình của tụi mình và sẽ kể đến quý vị qua lời đọc của Phó Sư.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, kính thỉnh Quỳnh Vô Bất Thị. Dạ, Nam Mô Bố Thái Giá. Dạ, con xin được điền khuyết. Dạ, con không biết con có điền khuyết cho bản tin được hay không. Dạ, bản tin tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam năm 2010 theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Hiến pháp của Việt Nam cho phép tự do thờ phụng, tuy nhiên nhà cầm quyền vẫn tiếp tục ngăn cấm nhiều tổ chức. Mặc dù có vài cải thiện trong việc tôn trọng tự do tôn giáo, tuy nhiên nhiều vấn đề đáng kể vẫn còn tồn tại, kể cả việc cán bộ địa phương thường xuyên sách nhiễu và sử dụng bạo lực quá mức đối với nhiều tổ chức tôn giáo tại một số địa phương. Mặc dù có vài tiến bộ trong thời gian tường trình, nhiều vấn đề đáng kể vẫn còn tồn tại, đặc biệt tại mức độ tỉnh lỵ và thôn làng. Các tổ chức tôn giáo đã gặp phải nhiều cấm đoán khắc nghiệt, nhất khi nhà cầm quyền cho rằng các hoạt động của các tổ chức này thách thức sự thống trị hay thế lực của đảng Cộng sản. Nhà cầm quyền tiếp tục không cho đăng ký và sinh hoạt của một số nhóm Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài, không được công nhận, cho rằng các nhóm này ủng hộ những phần tử chống chế độ trong quá khứ và hiện tại. Các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tường trình nhà cầm quyền vẫn tiếp tục theo dõi giáo viết các hoạt động của giáo hội và yêu cầu các nhà lãnh đạo giáo hội phải giới hạn sự đi lại của quý ngài. Cũng có vài trường hợp nhà cầm quyền tham gia vào hay bảo trợ bạo lực chống lại những tổ chức tôn giáo. Những vụ như vậy, kể cả việc tấn công vào tín đồ làng Mai của thiền sư Thích Nhất Hạnh và việc sử dụng bạo lực quá khích trong việc đập phá một thánh giá lớn bằng bê tông tại giáo xứ Đồng Xuyên. Tình hình tôn trọng tự do tôn giáo của nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền không coi bất cứ ngày lễ tôn giáo nào là ngày lễ quốc gia cả. Các tổ chức tôn giáo không được mở hoặc giám sát các trường tư thục quá mức độ nhà trẻ, mẫu giáo. Quan hệ tôn giáo được đề chỉ theo thẻ căn cước công dân và trong các bản lý lịch gia đình. Mặc dù có thể thay đổi tôn giáo trong thẻ căn cước, nhiều người đổi đạo cảm thấy quá trình đó quá rườm rà hoặc họ sợ nhà cầm quyền trả thù. Nhà cầm quyền không đề chỉ quan hệ tôn giáo trong thẻ di trú, hạn chế tự do tôn giáo. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo do hiến pháp cho phép tiếp tục bị thông hiểu và bảo vệ một cách không đồng đều. Hành động của nhà cầm quyền và sự cản trở của quan chức đã giới hạn tự do tôn giáo. Nói chung, nhà cầm quyền cho phép tổ chức bày tỏ niềm tin tín ngưỡng của họ. Tuy nhiên, nhà cầm quyền bắt buộc rằng tất cả các tổ chức tôn giáo phải đăng ký mọi hoạt động của mình và dùng điều kiện này để ngăn cấm và cản trở việc tham gia các tổ chức tôn giáo không được công nhận như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và một số tổ chức Công giáo Hòa Hảo, Công giáo Hòa Hảo và Cao Đại. Nhà cầm quyền cấm thành viên thuộc các tổ chức tôn giáo không được chế độ một được công khai bày tỏ niềm tin của họ. Nhà cầm quyền kiểm soát tất cả mọi hình thức tụ tập công cộng. Nhà cầm quyền tiếp tục cấm đoán mọi hoạt động từ thiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và hạn chế việc đi lại của một số lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ngài vào tháng 4, giáo Việt Nam Thống Nhất đã tố cáo Giáo hội Quốc dân, yêu cầu nhà cầm quyền trả lại tất cả tài sản cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và kêu gọi cho một chế độ dân chủ tại Hà Nội. Vào tháng 3, một người ngoại quốc sau khi phỏng vấn Hòa Thượng Thích Quảng Độ để làm một cuốn phim đã bị bắt giam trong một thời gian ngắn và bị công an thẩm vấn. Các thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thuộc các tỉnh khắp miền Nam đã tường trình về việc bị cán bộ địa phương theo dõi từng ngày. Đức Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hòa Thượng Thích Quảng Độ nói rằng Ngài được cho phép rời chùa để đi khám bệnh một hoặc hai và có thể gặp người khác trong và ngoài chùa. Nhà cầm quyền vẫn tiếp tục theo dõi và cản trở các hoạt động của các tổ chức tôn giáo dựa trên sự cổ vũ chính trị của những tổ chức này. Nhà cầm quyền đã vinh và vịnh vào những điều khoản về an ninh quốc gia và đoàn kết trong hiến pháp để đè lên luật pháp cho phép tự do tôn giáo. Những điều khoản này đã cản trở một số hội họp tôn giáo và nỗ lực của một số tổ chức tôn giáo trong việc truyền bá niềm tin đến một số sắc dân. Nhà cầm quyền cho phép và trong một số trường hợp còn khuyến khích những mối quan hệ giữa các tổ chức tôn giáo thuộc chùa tại hải ngoại. Tuy nhiên, nhà cầm quyền ngăn cấm sự liên lạc giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và các Phật tử ủng hộ giáo hội tại hải ngoại. Nhà cầm quyền thường xuyên can ngăn tín đồ đi thăm viếng những chùa và cơ sở thuộc Giáo hội Hòa Hảo Thuần Túy tại An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cần Thơ, đặc biệt trong những ngày âm lịch và ngày kỷ dỗ của vị sáng lập ra Phật giáo Hòa Hảo. Trà đạp tự do tôn giáo. Những tường trình về trà đạp tự do tôn giáo vẫn còn duy trì ở một mức độ giống như kỳ tường trình trước đây. Một số tín đồ tôn giáo vẫn tiếp tục bị sách nhiễu hoặc đàn áp, đặc biệt những ai không đăng ký hay được cấp giấy phép. Trong một số các trường hợp, cán bộ địa phương đã ép buộc hội họp tôn giáo đóng cửa các nhà thờ tại gia không đăng ký và áp lực người dân phải tự bỏ niềm tin tôn giáo của mình. Việc thi hành mô hình pháp luật về tôn giáo vẫn còn là một quá trình không đồng đều, đặc biệt tại miền Bắc và vùng cao nguyên Tây Bắc. Vào tháng 5 2010, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Đà Nẵng bị công an cấm tổ chức lễ Phật đản. Khoảng chừng 300 Phật tử bị công an cấm vào chùa Giác Minh để làm lễ. Tại Sài Gòn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị cán bộ nhà cầm quyền cản trở hơn trong thời kỳ tường trình, nhưng lại gặp sự tăng cường theo dõi của công an trong các hoạt động cho lễ. Theo dõi buổi lễ vào ngày 28 tây tháng 5 tại chùa Giác Hoa và chùa Liên Trì, nhưng không cản trở buổi lễ. Các vị lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cho biết số Phật tử đi dự lễ ít hơn mọi khi do sự hiện diện gia tăng của công an. Một số Phật tử nói rằng họ bị công an thẩm vấn sau buổi lễ tại chùa Liên Trì. Trái lại, Đức Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Hòa Thượng Thích Hục Quảng Độ đã đi ra chùa Quốc Ân tại Huế mà không gặp trở ngại và Ngài đã thuyết pháp cho khoảng 700 Phật tử về tầm quan trọng của Phật đản. Nhân viên an ninh đã không cản trở và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nhất đã dựng lên một sân khấu lớn của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại chùa mà không gặp phải một sự kiện nào cả. Vào tháng 5 năm 2010, một tăng sĩ thuộc đạo Cao Đài không được công nhận tại Tây Ninh đã bị kết án nói xấu cán bộ đang thi hành trách nhiệm. Theo tờ báo Công an Nhân dân, vị tu sĩ bị bắt vào tháng 11 năm 2009 sau khi ngài đã tố cáo nhiều cán bộ công an vì những hành động của họ đối với tín đồ đạo Cao Đài không được công nhận. Tại tỉnh Hải Phòng, vào tháng 5, hàng chục người đã bị tạm giam bắt giam vì đã tham gia một cuộc đốt nến của một nhà thờ Tin Lành Tư tại một sân phận. Hội thánh Tin Lành của Mỹ và Việt Nam đã tố giác rằng một giáo đoàn gồm 200 tín đồ đã bị công an sách nhiễu và đã bị cấm làm lễ phục sinh. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2009 đến tháng 3 năm 2010, mục sư Nguyễn Trung Tôn, người đứng đầu Hội Phúc Âm Toàn Vẹn tại tỉnh Thanh Hóa, đã tường trình về việc phúc nhiễu và đánh đập lặp đi lặp lại và các quy mô bởi công an địa phương và công an tỉnh tại nhiều điểm hội họp của Hội Phúc Âm ở Thanh Hóa. Cán bộ địa phương đã làm gián đoạn nhiều cuộc hội họp của nhà thờ, bắt giam tín đồ và đã hành hung các thành viên và lãnh đạo của nhà thờ, kể cả mục sư Tôn và gia đình của ngài. Bất chấp những lời yêu cầu của mục sư Tôn, cán bộ địa phương đã không điều tra hành động của các cán bộ an ninh và những kẻ được thuê để hành hung các tín đồ. Mục sư Tôn là một trong những người cộng tác gần gũi với luật sư Bất Đồng Lê Thị Công Nhân và Đỗ Nam Hải và là một thành viên của khối 8406. Vào tháng 1 năm 2010, sau khi công an đập nát một thánh giá tại giáo xứ Đồng Chim, hàng trăm giáo dân đã biểu tình phản đối hành động đó. Công an đã giải tán đám đông bằng hơi cây và đánh đập bằng hàng chục người. Hai tuần sau khi sự kiện này, một tu sĩ Thiên Chúa giáo có liên hệ với giáo sư Thái Hà tại Hà Nội đã bị công an đánh bất tỉnh khi ngài tố cáo, khi ngài cố vào tòa giáo xứ gần địa điểm thánh giá bị đập nát. Vào tháng 2, một phái đoàn gồm Thiên Chúa giáo từ Sài Gòn hành hương đến giáo xứ đã bị công an sách nhiễu và cấm vào giáo xứ. 6 tín đồ Thiên Chúa giáo tham gia vào một cuộc biểu tình để đề cập ở trên đã bị kết án nhưng sau này được thả tự do. Nhà cầm quyền viện cớ là thánh giá đã đó trước đây đã được cất lên mà không có giấy phép trên miếng đất của quân đội quản lý và giáo xứ đã không dẹp thánh giá đi như đã được yêu cầu. Nhà cầm quyền xác nhận rằng không có giáo dân nào bị đả thương trong việc đánh sập thánh giá và những người bị bắt đã hành hung công an. Cha Phạm Văn Lợi vẫn tiếp tục sống trong những hoàn cảnh giống như bị quản thúc. Lời đồn đại cho rằng do những niềm chính trị của ngài hoặc cố gắng thành lập các tổ chức chính trị mặc dù không có bằng chứng nào buộc tội ngài cả. Ủy ban liên lạc tôn giáo khăng khăng rằng cha Lợi không bị quản thúc và rằng nhà cầm quyền không có giới hạn những hoạt động tôn giáo của ngài. Sự đi lại của một số chức sắc và thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Cao Đài, Hoàn Hảo và Thiên Chúa giáo thường bị công an hạn chế hay theo dõi, cưỡng ép đổi đạo. Chiếu theo số 22 tuyên bố chiếu chỉ số 22 tuyên bố các hành động cưỡng bức công dân phải đi theo một tôn giáo hoặc phải từ bỏ tín ngưỡng của họ là không được phép. Các bộ địa phương tại nhiều vùng nông thôn miền Tây Bắc vẫn tiếp tục khuyên nhủ hay ép buộc tín đồ Thiên Chúa Giáo người Hờ Mông phải bỏ tín ngưỡng của họ. Cán bộ địa phương đã khuyến khích các vị trưởng lão của dòng tộc phải áp lực các thành viên trong dòng họ của mình phải chấm dứt việc hành đạo Công giáo và trở lại với những tục truyền thống của họ. Đầu tháng 1 năm 2009, các vị lãnh đạo của Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam tại tỉnh Lào Cai tường trình rằng cán bộ địa phương tại xã Bang Mê Thuộc đã nói với tín đồ phải bỏ đạo hoặc bị phạt. Vào tháng 12 năm 2008, theo lời của các giáo chức nhà thờ, cán bộ địa phương tại huyện tại xã Nậm Ham của tỉnh Lai Châu đã gây áp lực đối với một cha trợ tế và 32 gia đình Thiên Chúa Giáo phải bỏ đạo. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu.
Xin được cảm ơn cô Đức Cha, cảm ơn tụi mình đã dịch cho tặng chương trình này. Một bản chương trình rất dài. Thứ gì rất là cần thiết để chúng ta biết những gì đang xảy ra. Đôi khi chúng ta có một nhận định đồng ý hay không đồng ý về điểm này hay điểm kia. Nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta biết cái gì thật sự xảy ra. Và khi chúng ta biết rõ tất cả thì chúng ta sẽ hiểu rằng sự thật như thế nào. Xin được nói lời sự cảm kích đối với nỗ lực của Phật tử tụi mình đã dịch cho bản tin này. Chỉ được sự gặp của chúng ta hôm nay đã được kết thúc. Chúng mình để khi tôi rất thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chỉ được ngày mai sẽ có một bài giảng của chúng tôi về chương trình đảm trách. Và chúng tôi sẽ gửi quý vị quý vị bài giảng từ Paris, Pháp Quốc. Một lần nữa xin kính chúc quý vị và quý vị một ngày an lạc, một điều an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích.
Sa thụ, làm thay. Con Bích Thu thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp vô ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong năm đời an lạc trong đời sống, và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tinh Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sư Ngôn Viên để yểm trợ các hoàn hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích. Thank you.